Chương 134, tiệc tối kết thúc. Chương 134, tiệc tối kết thúc. Quan Lâm trên bàn tay đồng dạng ngưng tụ ra sóng linh khí, năng lượng kinh khủng tại trên bàn tay hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vành nắm đấm cùng bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ mạnh. Mà lúc này Quan Lâm trong nháy mắt cảm giác không đúng kỉnh, bởi vì hắn có thể rõ ràng từ đối phương trên nắm tay cảm nhận được lực tàn phá kinh khủng kia, trong lòng của hắn kinh hãi, nghĩ mãi mà không rõ một cái tiến vào nội môn không bao lâu đệ tử, tại sao có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Bất quá đã chậm, hắn bị lực tàn phá kinh khủng kia trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thẳng đến lui ra ngoài xa mấy chục thước lúc này mới ngừng lại, khóe miệng có chút tràn ra máu tươi. Mà Trương Phàm giờ phút này đứng tại chỗ căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Trong đại điện lập tức lần nữa dao động. Chẳng lẽ là ta uống quá nhiều rồi? Quan Lâm cùng Trương Phàm đối bính một kích này vậy mà thua thiệt lớn. Người không uống nhiều, ta cũng nhìn xem đến, tấm này Phàm không đơn giản à, thực lực khả năng so Quan Lâm còn mạnh hơn, chúng ta đều xem thường hắn. Lúc này Quan Lâm bị Trương Phàm một quyền đánh lui ra ngoài xa như vậy, trong nháy mắt cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi, vì vậy nói, xem thường ngươi, ta phải nghiêm túc. Trong nháy mắt trên người hắn khí thế bộc phát ra, lần nữa hướng phía Trương Phàm xung đi. Trương Phàm thấy thế nói ra, đối phó ngươi, ta đều không cần chăm chú, sau đó lần nữa thi triển ra núi quyền, hướng phía Quan Lâm đập tới. Nếu như nói trước đó quyền kia hắn chỉ là sử dụng 3 thành thực lực, lần này hắn thì là thi triển 6 thành. Bành Quan Lâm bị một quyền này lần nữa đập bay ra ngoài, lúc này cả người hắn đều đã choáng váng. Tình huống như thế nào? Hắn đều đã sử dụng toàn lực, làm sao còn là bị Trương Phàm một quyền đập bay ra ngoài? Trái lại Trương Phàm lúc này y nguyên đứng tại chỗ, bước chân y nguyên động cũng không có động một chút. Quan Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hôm nay trận này hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay luận võ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng này. Đồng thời hắn nhìn bốn phía những cái kia đối với hắn chỉ trỏ đệ tử, trong nội tâm của hắn triệt để lâm vào điên cuồng. Trương Phàm, ta liều mạng với ngươi. Quan Lâm triệt để điên rồi, hôm nay trận chiến này đánh thành dạng này, về sau hắn tại trong tông môn nhất định không ngóc đầu lên được. Quan Lâm như phát điên phóng tới Trương Phàm, trong nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay nhất định phải thắng. Trương Phàm thì là lộ ra vẻ khinh thường, sau đó vận chuyển toàn lực một quyền hướng phía Quan Lâm đánh đi. Khai sơn quyền. Lần này Trương Phàm sử dụng toàn lực, hắn không muốn lãng phí thời gian. Một cái màu vàng quyền ảnh trong nháy mắt nện ở Quan Lâm trên thân. Quanh Quan Lâm bị một quyền này đập trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng ngã vô số cái bàn, cuối cùng bay đến Long Cảnh Yến trước bàn mới khó khăn lắm dừng lại. Long Cảnh Yến thì là sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Quan Lâm, hắn vốn định đứng dậy tìm Trương Phàm phiền phức, bất quá khi hắn thấy Quá Tuyết Nhi cái kia ánh mắt cảnh cáo thời điểm, hắn hay là kiềm chế lại không nhúc nhích, bất quá hắn trong nội tâm lửa giận ngược lại càng đốt càng lớn. Trương Phàm, ngươi đợi đấy cho ta lấy, nội môn đại bị ta nhất định tự tay phế bỏ ngươi. Long Cảnh Yến trong nội tâm hung dữ thầm nghĩ, mà đệ tử khác thì là phát ra khiếp sợ cảm thán, trong cảm thán cửa lại xuất hiện một con quái vật, vừa tiến vào nội môn bao nhiêu tháng, liền liên tiếp đánh bại mấy vị nội môn cao thủ trẻ tuổi, hiện tại càng là trực tiếp đánh bại nội môn xếp hạng thứ 20 cao thủ tuổi trẻ, xem ra một tháng sau nội môn đại bị có nhìn. Một chút đệ tử trong ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi, mặc dù thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả, nhưng là đối với quan sát nội môn đại bị loại này cỡ lớn tranh tài, bọn hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà cùng Trương Phàm đồng nhất Trác Hoàng Linh Linh thì là kinh ngạc nhìn Trương Phàm, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói ra, hỏa này đơn giản chính là cái quái vật a, lúc này mới bao nhiêu thời gian, ta cảm giác hắn thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Nghe nói như thế, Hoàng Hạo cũng không nhịn được gật đầu, hắn cũng cảm giác được Trương Phàm thực lực so trước đó rõ ràng tăng lên rất nhiều, cái này khiến hắn chỉ có thể cảm khái cái này có lẽ chính là biến thái cùng người bình thường khác nhau đi. Quan Lâm bị Trương Phàm đánh nằm sấp đằng sau, liền rốt cuộc không ai dám khiêu chiến Trương Phàm, bất quá tại sau này, rất nhiều đệ tử đều vô tình hay cố ý chú ý Trương Phàm một bàn này, hiển nhiên bọn hắn đều phi thường chờ mong Trương Phàm tại nội môn thi đấu bên trên biểu hiện. Nhất là một chút nữ đệ tử, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt vậy cũng là tràn ngập yêu thương, không có cách nào, cường giả chính là như thế hấp dẫn người. Trương Phàm hiện ra thực lực mình đằng sau, cuối cùng không có con rồi lại đến quấy rầy hắn hưởng dụng mỹ thực, sau đó thời gian thẳng đến tối yến kết thúc, Trương Phàm ba người trực tiếp ăn bụng tròn vo, một mặt thỏa mãn rời đi đại điện, quay trở về chính mình tu hành đạo phủ. Sau đó thời gian bên trong Trương Phàm một mực ở vào trong tu luyện, bởi vì nội môn đại bị sắp bắt đầu, toàn bộ tông môn cũng biến thành đặc biệt an tĩnh lại, không có ngày xưa náo nhiệt. Nội môn đại bị trước ba trời. Trương Phàm đi ra động phủ của mình, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ có vững chắc trước đó tăng lên quá nhanh tu vi, đồng thời còn đem liệt địa quyền tu luyện càng thêm thuần thục. Vừa đi ra động phủ liền gặp được Bàn Tử ở bên ngoài cùng Đại Hắc Cầu nghiên cứu cái gì, Trương Phàm tò mò hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bàn Tử nghe được người đến là Trương Phàm, cầm trên tay trang giấy đi vào Trương Phàm bên cạnh nói, gần nhất chúng ta đệ tử nội môn xếp hạng đổi mới, ngươi cũng tại trên bảng danh sách. Nghe được Bàn Tử nói như vậy, Trương Phàm hiếu kỳ tiếp nhận tờ giấy kia, chỉ gặp trên trang giấy ghi lại nội môn xếp hạng trước 30 đệ tử, cũng là lần này nội môn đại bị kinh diễm nhất một nhóm người. Hắn hướng xuống tìm thật lâu, rốt cục tại bảng danh sách cuối cùng, cũng chính là thứ 30 tên tìm tới chính mình. Bảng danh sách này có vấn đề à, ta lần trước đánh bại Quan Lâm, ta làm sao thứ tự mới 30 tên? Trương Phàm bất mãn nói, lần này không giống mới, trước đó nội môn bảng danh sách chỉ tính toán trong vòng nửa năm thường xuyên tại nội môn đệ tử thực lực xếp hạng, những cái kia thường xuyên ở bên ngoài du lịch hoặc là làm nhiệm vụ thường xuyên không tại trong tông môn đệ tử, lúc đó đều không có đứng vào đi, dù sao đối bọn hắn cụ thể thực lực cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Mà lần này bọn hắn đều trở về, đồng thời bảng danh sách này chính là trưởng lao sắp xếp, càng có công tín lực. Bàn Tử giải thích nói. Trương Phàm nghe được Bàn Tử giải thích, lúc này mới hiểu rõ sự tình mọi nguồn, sau đó hướng phía trên bảng danh sách nhìn lại, chỉ thấy phía trên xác thực xuất hiện rất nhiều hắn tên xa lạ. hạng nhất, Linh Nguyên Vũ, luyện khí 9 nặng đỉnh phong. Người thứ hai, Thượng Quan Nghiệp Băng, luyện khí 9 nặng đỉnh phong. Người thứ ba, Lạc Đạn, luyện khí 9 nặng đỉnh phong. Tên thứ tư, Long Cảnh Yến, luyện khí 9 nặng. Thứ 10 tên, Hoàng Linh Linh, luyện khí 9 nặng. Trương Phàm đơn giản nhìn một chút phần danh sách này, hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó Long Cảnh Yến thế nhưng là xếp hạng thứ nhất, không nghĩ tới bây giờ rớt xuống thứ tư, mà trước đó xếp hạng thứ 6 Hoàng Linh Linh thì là rớt xuống thứ 10 vị, Quan Lâm dứt khoát trực tiếp từ trên bảng danh sách biến mất. Đồng thời Trương Phàm còn chú ý tới, phần bảng danh sách này phía trên cũng chỉ có một mình hắn là luyện khí 7 nặng thực lực, những người khác đại bộ phận đều là luyện khí 9 nặng, còn có số ít mấy cái luyện khí 8 trọng đệ tử. Chương 135, ly biệt chương 135, ly biệt Trương Phàm xem hết cả bộ bảng danh sách không khỏi cảm thán Thanh Sơn Tông mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực tổng hợp y nguyên không phải bình thường nhị lưu tông môn có thể so. Đúng rồi bản tử, lần này ngươi tham gia sao? Trương Phàm hiếu kỳ nói, dù sao lấy hắn đối với mập mạp hiểu rõ, gia hỏa này bình thường là sẽ không tham gia. Nhất định phải tham gia a, nghe nói lần này nội môn thi đấu chỉ cần thu hoạch được thứ tự ban thưởng phi thường phong phú, thậm chí so giới trước được không biết gấp bao nhiêu lần. Bản tử hai mắt sáng lên nói, liền ngươi thực lực này, đi cũng là phá hôi. Đại Hắc Cẩu nghe được bản tử nói sau khinh thường nói, bản tử nghe nói như thế lập tức không vui nói ra, ta nghe nói lần thi đấu này sân bãi là tại một mảnh trong di tích, loại địa phương này tương đối thích hợp ta, ta có thể mò cá nói đến đây. Bản tử không khỏi lộ ra cười bị ổi. Trương Phàm nghe được trước đó mập mạp sau đồng dạng hai mắt tỏa sáng, nói ra, cụ thể ban thưởng gì? Ta đây cũng không biết, dù sao khẳng định so dĩ vãng muốn tốt rất nhiều, dù sao lần thi đấu này hàm nghĩa không giống với. Bản tử nói ra. Trương Phàm nghe được mập mạp sau không khỏi nhẹ gật đầu, bản tử nói xác thực có đạo lý, lần thi đấu này làm không tốt sẽ trở thành Thanh Sơn Tông cuối cùng một giới thi đấu. Trong thời gian sau đó Trương Phàm lần nữa bắt đầu tu luyện, bởi vì trên bảng danh sách người quả thật làm cho hắn cảm nhận được rất lớn áp lực, nhất là bảng danh sách ba vị trí đầu đệ tử, hắn có thể cảm giác được, nhất định thực lực phi thường cường đại, đồng thời sẽ phi thường khó đối phó. Thi đấu bắt đầu trước một đêm. Đêm nay Quá Tuyết Nhi đột nhiên tìm được Trương Phàm, sau đó hai người rời đi tông môn đi tới một khối phong cảnh tuyệt mỹ bên vách núi, ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn xa xa núi non sông ngòi. Lúc này Quá Tuyết Nhi mặc một thân quần dài trắng, lộ ra đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người, mà nàng trên sợi tóc thì là cột trước đó Trương Phàm đưa nàng màu hồng cát lụa. Tại ánh trăng trong ngần làm nổi bật bên dưới, càng là tăng thêm mấy phần tiên khí. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Quá Tuyết Nhi ngồi tại trên bãi cỏ, từ từ nhắm hai mắt, ngửa mặt đón ánh trăng sáng trong, nhẹ nhàng nói ra. Trương Phàm đồng dạng nhìn trước mắt núi sông kia cảnh đẹp gật đầu nói, đúng vậy a, thật rất đẹp. Bất quá cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Trương Phàm trong lòng càng tò mò hơn là Quá Tuyết Nhi hôm nay đem hắn hẹn đến nơi này đến cùng cần làm chuyện gì. Trang diện lần nữa khôi phục yên tĩnh, không ai lại nói tiếp, hai người đều nhìn xa xa sông núi lặng lặng ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Chốc lát sau, yên tĩnh bị đánh phá. Quá Tuyết Nhi cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, chỉ bất quá phần này thanh âm ngọt ngào bên trong, Trương Phàm nghe được một tia thương cảm chi sắc. Ta phải đi. Quá Tuyết Nhi ôn nhu nói. Trương Phàm nghe chút lời này trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn về phía Quá Tuyết Nhi lo lắng nói, đi. Người muốn đi đâu? Quá Tuyết Nhi đồng dạng quay đầu nhìn xem Trương Phàm, Trương Phàm từ nàng cái kia nhu tình như nước trong đôi mắt nhìn ra một tia không bỏ. Ta muốn về nhà, có thể sẽ không trở lại nữa. Quá Tuyết Nhi nhìn xem Trương Phàm con mắt nói ra. Giờ khắc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được trái tim của chính mình phảng phất co quắp một chút, sau đó cả người có loại hồn bay phách lạc giống như cảm giác. Chẳng lẽ nhất định phải đi sao? Trương Phàm ổn ổn tâm tự hỏi lần nữa. Nhất định phải đi. Quá Tuyết Nhi nói ra. Gặp Trương Phàm trầm mặc không nói, Quá Tuyết Nhi nói lần nữa, ta nguyên bản đến Thanh Sơn Tông phụ thân vì lịch luyện ta mới tới, mà cái này lịch luyện đã kết thúc, ta cũng nên trở về. Nói xong những này, Quá Tuyết Nhi không khỏi cũng là thở dài một cái, trong lòng phảng phất có mọi loại không bỏ giống như. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao? Trương Phàm cảm xúc bực bội mà hỏi. Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao phải buồn bực như vậy. Có thể a, nhà ta liền ở tại Thánh Thành, ngươi muốn tới tìm ta sao? Quá Tuyết Nhi nghe được Trương Phàm lời nói, nguyên bản mang theo thương cảm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo vẻ ước ao. Trương Phàm quay đầu nhìn xem Quá Tuyết Nhi, nhìn xem cái này dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng phảng phất làm quyết định gì giống như nói ra, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Trương Phàm hứa hẹn, Quá Tuyết Nhi rốt cục lộ ra mỉm cười, cười là vui tươi như vậy ngây thơ, phảng phất trở lại Trương Phàm lần thứ nhất cùng Quá Tuyết Nhi gặp nhau như vậy. Lúc này Quá Tuyết Nhi phảng phất nghĩ tới điều gì, từ bên hông gỡ xuống một viên ngọc bội đưa cho Trương Phàm, lần nữa lộ ra cái kia nụ cười ngọt ngào nói ngươi đến lúc đó có thể bằng vào miếng ngọc bội này tới tìm ta. Trương Phàm tiếp nhận ngọc bội, đồng thời đem miếng ngọc bội kia nắm thật chặt trong tay, ánh mắt kiên định nhìn xem Quá Tuyết Nhi nói ta biết. Quá Tuyết Nhi lần nữa cười, nàng cười phi thường vui vẻ. Một lát sau, Quá Tuyết Nhi trên mặt lần nữa lộ ra cái kia vẻ giảo hoạt, nhìn xem Trương Phàm nói ra, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng a, ta tại Thánh Thành thế nhưng là có rất nhiều người đeo đuổi, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy trong tay ngươi ngọc bội, coi chừng bọn hắn đánh ngươi. Trương Phàm nghe xong đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, tự tin nói, tới thì tới thôi, ta không đáng sợ. Trương Phàm lúc này đưa tay lặng lẽ vươn hướng một bên Quá Tuyết Nhi, sau đó nhanh chóng bắt lấy nàng cái kia trắng non tay nhỏ. Quá Tuyết Nhi bị Trương Phàm bắt lấy tay trong nháy mắt lập tức cảm giác cả người phảng phất bị dòng điện xuyên qua thân thể bình thường, thân thể nhịn không được run lên, sau đó lại bình tĩnh lại, tùy ý Trương Phàm nắm lấy. Cứ như vậy, Trương Phàm lôi kéo Quá Tuyết Nhi tay, hai người cứ như vậy cùng một chỗ lặng lặng ngồi ở trên đồng cỏ, ngắm nhìn xa xa núi non sông ngòi, không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chốc lát sau, Quá Tuyết Nhi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào tại Trương Phàm trên bờ vai, chỉ chốc lát sau liền phát ra yếu ớt tiếng hít thở, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Trương Phàm thì là lặng lặng nhìn xem dựa vào tại trên bả vai mình Quá Tuyết Nhi, nàng là xinh đẹp như vậy động lòng người, như vậy làm cho người mê muội, nhất là khi Trương Phàm nhìn thấy cái kia hồng nhuận tơn phất môi son, Trương Phàm đều có loại không nhịn được nghĩ đi lên hôn một cái xúc động. Trương Phàm trong lòng rõ ràng, tương lai hắn đi tìm Quá Tuyết Nhi đường nhất định sẽ không bằng thẳng, tựa như nàng nói như vậy, ái mộ người của nàng rất nhiều, những người này nhất định đều là địch nhân của hắn. Mà lại Quá Tuyết Nhi nói tới Thánh Thành, hắn biết nơi đó, đó là một cường giả như rừng địa phương, bởi vậy có thể thấy được Quá Tuyết Nhi vị trí gia tộc nhất định cũng là phi thường cường đại gia tộc. Trương Phàm trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh tu luyện, nhanh tăng lên thực lực của mình, dạng này liền có thể tranh thủ thời gian nhìn thấy Quá Tuyết Nhi. Lúc này Quá Tuyết Nhi lông mi thật dài kia đột nhiên chấn động một cái, sau đó mở hai mắt ra. Ta mới vừa rồi là ngủ thiếp đi sao? Quá Tuyết Nhi mơ mơ màng màng hỏi, nàng vừa rồi dựa vào tại Trương Phàm trên bờ vai, loại kia dựa vào cảm giác để nàng thư thái, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Đúng vậy. Trương Phàm thì là ánh mắt nhu hòa nhìn xem Quá Tuyết Nhi nói ra. Lúc này bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, đó là một cái cự điêu, nhìn Trương Phàm ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy yêu thú. Quá Tuyết Nhi thấy thế đột nhiên đứng lên cười đưa tay ra nói ra, "Trương Phàm chúng ta móc tay, ngươi nhất định phải tới Thánh Thành tìm ta." Trương Phàm nhìn xem Quá Tuyết Nhi dáng vẻ trong lòng chua chua, Quá Tuyết Nhi mặc dù đang cười, nhưng hắn có thể từ nàng trong hốc mắt nhìn thấy cái tia nước mắt trong suốt, thế là Trương Phàm vươn tay cùng Quá Tuyết Nhi tay đụng nhau, ngựa khí trước đó chưa từng có kiên định nói, "Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Tay tách ra, Quá Tuyết Nhi cười, cười thập phần vui vẻ. Trương Phàm nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt. Lúc này cự điêu thân ảnh đã đi tới bọn hắn cách đó không xa, đồng thời phiêu phủ ở giữa không trung, tựa hồ đang chờ lấy Quá Tuyết Nhi bình thường. Cho đến lúc này, Trương Phàm tại phát hiện cái kia cự điêu trên thân đứng đấy một vị lão giả. "Ta đi." Quá Tuyết Nhi nhìn thấy cự điêu thân ảnh đến, ánh mắt tràn ngập không thôi nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại phi thân lên, hướng phía cự điêu mà đi, màu hồng dây của tóc đi theo Quá Tuyết Nhi thân ảnh trên không trung phất phới. Chờ thêm Tuyết Nhi đi vào cự điêu trên thân, cự điêu dương cánh mà lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang giống như hướng phía nơi xa cực tốc mà đi. Rất nhanh Trương Phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. "Yên tâm đi Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ đi Thánh Thành tìm ngươi." Trương Phàm nhìn phía xa điểm đen, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong lời nói tràn ngập không bỏ cùng kiên định, thẳng đến điểm đen kia hoàn toàn biến mất, Trương Phàm tài rời đi. Chương 136, Linh Nguyên Vũ chương 136, Linh Nguyên Vũ sáng sớm ngày thứ hai, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến vào Trương Phàm động phủ, mà giờ khắc này Trương Phàm cũng đúng lúc từ trong động phủ đi ra. Dưới ánh mặt trời, Trương Phàm cả người trạng thái rất không tệ, hắn cũng không có bởi vì Quá Tuyết Nhi rời đi mà thương tâm khổ sở. Ngược lại là kích thích hắn càng thêm cố gắng tu hành, sớm ngày tiến về Thánh Thành. Lúc này bản tử cũng đúng lúc đi tới. "Trương Phàm thật là khéo a, ta vốn còn muốn gọi ngươi đấy, chúng ta cùng đi chứ?" Bản tử vừa cười vừa nói. Trương Phàm nhẹ gật đầu, sau đó cùng bản tử cùng một chỗ tiến về điểm tập hợp. Lần này nội môn thi đấu điểm tập hợp ngay tại Thanh Sơn Tông cao nhất ngọn núi kia đỉnh, phía trên có một cái cự đại bình đài, bình thường rất ít mở ra. "Đúng rồi bản tử, ngươi biết Thánh Thành ở nơi nào sao?" Trương Phàm vừa đi vừa hỏi, hắn biết bản tử kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn biết Thánh Thành vị trí. Mà Trương Phàm mặc dù nghe nói qua Thánh Thành, nhưng hắn căn bản không biết Thánh Thành vị trí cụ thể. Bàn tử vừa nghe đến Thánh Thành biểu lộ sững sờ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu, Trương Phàm cũng không có chú ý tới. "Biết a, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Bàn tử hiếu kỳ nói. Thế là Trương Phàm đem tiền căn hậu quả cùng bàn tử nói một lần. Bàn tử sau khi nghe xong nhíu mày, nói ra, "Thánh Thành cách nơi này thế nhưng là tương đương xa xôi à, mà lại Quá Tuyết Nhi gia tộc ta biết, đây chính là thánh nhân gia tộc, ngươi con đường tương lai thế nhưng là có chút khó a." Trương Phàm nghe nói như thế cũng là không khỏi nhíu mày, thánh nhân đây chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, có được thánh nhân gia tộc có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Đây cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới Quá Tuyết Nhi gia tộc đã vậy còn quá cường đại. Bàn tử gặp Trương Phàm sắc mặt cũng không dễ nhìn, thế là an ủi, "Ngươi yên tâm, cũng không phải không có cách nào." Trương Phàm nghe chút mập mạp lập tức hứng thú, hỏi, "Biện pháp gì?" Bàn tử háng giọng một cái nói, "Ngươi chỉ cần nội môn thi đấu biểu hiện xuất sắc, sau đó liền có thể đi tham gia tứ tông thi đấu." Mà cái gọi là tứ tông thi đấu bất quá chỉ là cho thánh địa chọn lựa đệ tử thôi, ngươi chỉ cần có thể tiến vào thánh địa, đồng thời tại thánh địa kiếm ra trò, vậy ngươi liền khoảng cách thánh thành không xa. Bàn tử nói rất đơn giản, nhưng Trương Phàm biết trong đó độ khó đến cùng lớn bao nhiêu, nói trắng ra là vẫn là phải thực lực mạnh mới được, nếu không coi như hắn hiện tại lập tức đi thánh thành, đoán chừng liên thành môn khẩu còn không thể nào vào được. Trương Phàm lắc lắc đầu, đem những cái kia tạp nhạp tư tưởng vung đi, dù sao bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Rất nhanh bàn tử cùng Trương Phàm đi tới điểm tập hợp, vừa tới nơi này bọn hắn liền phát hiện nơi này chính là một cái cự đại sân thượng, mà sân thượng bốn phía tràn đầy chỗ ngồi, trên chỗ ngồi sớm đã ngồi đầy người, giờ phút này bọn hắn từng cái thần tình kích động, lộ ra vô cùng hưng phấn, top 5 top 3 liệu dĩu trò chuyện cái gì. Mà sân thượng chính trung tâm thì là một khối to lớn đất bằng, trên đất bằng mới có một tòa to lớn trận pháp, đem bốn phía những đệ tử kia tất cả đều chiếu ảnh tại trong đó. Trương Phàm bị tràn diện này chấn kinh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy tràn diện, đơn giản cùng hắn kiếp trước nhìn bóng đá thi đấu không kém cạnh. Khối này chống trải trên sân thượng đệ tử số lượng tối thiểu hết mấy bạn, hắn ở trong đó còn chứng kiến một chút đệ tử tạp dịch, nói rõ cơ hồ toàn tông đệ tử đều tới. "Ta đi, năm nay trong lúc này cửa thi đấu tràng diện cũng quá lớn, năm trước thi đấu cũng chính là 7 cái lôi đài so tài một chút mà thôi, xem ra năm nay tông môn là dốc hết bộ liếng." Bàn tử nhìn xem cái này tráng quan tràng diện nhịn không được cảm thán nói. Bàn Tử cùng Trương Phàm cùng đi đến chính giữa sân thượng trên đất bằng, lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều đệ tử nội môn, bọn hắn đều là chuẩn bị tham gia nội môn thi đấu. Nội môn thi đấu tham gia hay không toàn bằng cá nhân tự nguyện, nhưng nơi này tối thiểu đã tụ tập mấy trăm tên đệ tử nội môn. Trương Phàm cương lại tới đây liền cảm nhận được một cô ánh mắt lạnh như băng, sau đó hắn hướng phía ánh mắt kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Quan Lâm đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia hận không thể đem hắn xé nát. Mà Quan Lâm bên cạnh thì là Long Cảnh Yến, thời khắc này Long Cảnh Yến cùng thường ngày, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười nhìn xem Trương Phàm, chỉ bất quá Trương Phàm có thể từ hắn trong ánh mắt kia cảm nhận được cái kia ẩn tàng sát khí. Trương Phàm đồng dạng lấy dáng tươi cười đáp lại, chỉ bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía Quan Lâm thời điểm, trong đôi mắt trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ sát khí, hướng phía Quan Lâm mà đi. Cái kia Quan Lâm bị Trương Phàm đột nhiên phóng thích ra sát khí giật nảy mình, không khỏi lui về sau hai bước, lập tức sắc mặt của hắn càng thêm khó coi đứng lên. Mà Trương Phàm thì là không quan trọng, sau đó hướng phía địa phương khác nhìn lại, muốn nhìn một chút có hay không người quen. Một lát sau hắn liền gặp được một vị người mặc quần áo màu vàng thân ảnh quen thuộc, chính là Hoàng Linh Linh. Mà cùng lúc đó Hoàng Linh Linh đồng dạng gặp được Trương Phàm, nàng vui vẻ từ trong đám người chen chúc tới, đi tới Trương Phàm bên người, mà cùng với nàng cùng đi còn có Hoàng Hạo. Hoàng sư tỷ, lần thi đấu này còn muốn dựa vào sư tỷ chiếu cố một hai. Trương Phàm khách cả giận. Hoàng Linh Linh thì là liếc một cái Trương Phàm đạo, ngươi đến, lấy thực lực của ngươi không cần ta bảo vệ, đến lúc đó nói không chừng ta còn cần ngươi bảo hộ đâu. Sư tỷ nói đùa, ngươi thế nhưng là bảng xếp hạng thứ 10 nữ cường giả, cái nào đến phiên ta bảo vệ ngươi a? Trương Phàm vừa cười vừa nói, phần kia bảng danh sách thực lực xếp hạng cũng không nhất định chính xác, ta liền biết có một ít người một mực tại ẩn giấu thực lực, căn bản không có bại lộ qua, đoán chừng đều muốn tại tông môn thi đấu bên trong kinh diễm đám người đi. Hoàng Linh Linh nói ra. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức trong lòng thầm mắng đám người này đơn giản chính là lao ấm ức, xem ra lần thi đấu này phải cẩn thận một chút mới được, một cái không lắm thật là có khả năng bị đám người này ấm tử. Lúc này, trên khán đài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, nhất là một chút nữ đệ tử, tiếng thét chói tai kia đơn giản đình thai nhức óc, Trương Phàm đều bị các nàng tiếng thét chói tai kêu kêu màng nhĩ đau. A, thà rằng Nguyên Vũ, rất đẹp a. Linh Nguyên Vũ ta yêu người. Linh Nguyên Vũ. Linh Nguyên Vũ. Linh Nguyên Vũ. Một đám nữ đệ tử giống như hoa si giống như nhìn xem Linh Nguyên Vũ la lớn. Lúc này một tên nam đệ tử nhịn không được nói ra, đẹp trai cái dám, kết quả hắn vừa nói xong, liền bị một đám nữ đệ tử cùng nhau tiến lên, bị ai nam đệ tử trong nháy mắt biến mất trong đám người. Trương Phàm cùng Bàn Tử nhìn thấy nơi xa đi tới một tên tướng mạo mười phần anh tuấn nam tử mặc áo trắng, trong tay cầm quyển giấy, tương đương tiêu sái, đồng thời hắn nghe được bốn phía tiếng gọi ầm ĩ đằng sau, vẫn không quên lộ ra mỉm cười, hướng phía những nữ đệ tử kia chào hỏi. Những nữ đệ tử kia nhìn thấy Linh Nguyên Vũ cùng với các nàng chào hỏi, vậy liền thét lên càng thêm hăng hái. Giá hỏa này tốt chẳng a? Bàn Tử nhịn không được nói ra. Quả thật có chút bựa. Trương Phàm cũng không nhịn được đậu đen rau muống đạo. Lúc này bên cạnh bọn họ Hoàng Linh Linh nói ra, gia hỏa này không chỉ có thực lực mạnh, thời khắc mấu chốt xuất thủ cũng phi thường tàn nhẫn, chính là đầu óc không quá bình thường. Trương Phàm cùng Bản Tử nhẹ gật đầu, dù sao người ta tốt xấu là bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, không mạnh mới là lạ. Lúc này Trương Phàm đột nhiên phát hiện cái này gọi Linh Nguyên Vũ gia hỏa vậy mà hướng phía bọn hắn đi tới, đồng thời trên mặt mỉm cười từ bước vào mảnh này sân thượng bắt đầu liền không có biến mất qua. Trương Phàm nhịn không được đậu đen rau muống nói, quả nhiên là thần tự phái, bao quần áo rất nặng a. Chương 137 Quy tắc chương 137, quy tắc Ninh Nguyên Vũ đi vào Trương Phàm bọn người trước mặt vừa cười vừa nói, ta gọi Ninh Nguyên Vũ, rất hân hạnh được biết mọi người, sau đó liền muốn lên đến cùng mọi người nắm tay. Trương Phàm cùng Bản Tử bị gia hỏa này cử động làm ngộng, nghĩ thầm gia hỏa này đầu óc quả thật có chút vấn đề. Ninh Nguyên Vũ cùng mọi người đánh xong chào hỏi, đột nhiên đi vào Hoàng Linh Linh trước người, thu hồi hắn cái kia cùng nhau đi tới dáng tươi cười, đột nhiên nói ra, Linh Linh ta yêu người. Vừa nghe thấy lời ấy, bên này bốn phía đám người trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn mắt, bao quát Trương Phàm ở bên trong, Nhậm Thụy đều không có nghĩ tới tên này chạy đến Hoàng Linh Linh tới trước mặt một câu ta yêu ngươi. Hoàng Linh Linh đồng dạng không nghĩ tới, dưới sự xấu hổ giận dữ một cước trực tiếp đem Linh Nguyên Vũ đạp bay ra ngoài, cả giận nói, bệnh tâm thần. Trương Phàm cùng Bản Tử bị một màn này cũng là khiếp sợ không được, sau đó hai người tới Hoàng Hạo bên người lặng lẽ hỏi, đây là tình huống như thế nào, cùng chúng ta nói một chút. Hoàng Hạo thấy thế im lặng nói, các ngươi như thế bắt quái tôi, ai tính toán, nói cho các ngươi biết cũng không quan trọng, cái này Linh Nguyên Vũ một mực rất ưa thích Hoàng Linh Linh, chỉ bất quá Hoàng Linh Linh đối với hắn không hứng thú, cho nên một mực quấn quýt chặt lấy. Đoạn thời gian trước Linh Nguyên Vũ ra ngoài lịch luyện, cho tới bây giờ mới trở về, không nghĩ tới vừa về đến lại bắt đầu. Trương Phàm nhìn thoáng qua nơi xa từ dưới đất bò dậy lại hướng phía nơi này đi tới Linh Nguyên Vũ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này rõ ràng có thụ ngược khuynh hướng a. Lúc này, trên sân thượng lại lần nữa vang lên tiếng ồn ào. Nữ thần của ta tới. Thượng quan Nhược Băng, ta muốn cưới ngươi. Một đám nam đệ tử kích động quát tầm lên. Trương Phàm hướng phía bóng người xinh xắn kia nhìn lại, chỉ gặp cái này kêu lên Quan Niệm Băng nữ tử mặc một thân màu thủy lam váy dài, từng bước một hướng phía chính giữa sân thượng đi tới, chỉ bất quá nàng thần sắc thật là mười phần băng lãnh, phảng phất muốn kết băng bình thường. Nhìn thấy nữ tử này, liền xem như Trương Phàm đều không thể không cảm thán nàng tướng mạo sát thực rất xinh đẹp, liền xem như cùng Quá Tuyết Nhi so ra, đều không có kém bao nhiêu, bất quá nàng cái kia băng lãnh biểu lộ, quả thật làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thượng Quan Niệm Băng nghe được có đệ tử nói muốn cưới nàng, trong nháy mắt nàng liền hướng phía tên đệ tử kia nhìn lại, trong ánh mắt hàn khí phun trào, phảng phất muốn đem tên kia chết quáng bình thường. Mà trên khán đài đệ tử nhìn thấy Thượng Quan Niệm Băng ánh mắt, trong nháy mắt không hô, cũng không ai hô muốn cưới nàng, toàn bộ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nương môn này thật cao lạnh. Bàn Tử nhịn không được nói ra. Ngươi nhỏ giọng một chút, chớ bị nàng nghe được,
coi chừng đem ngươi đông thành khối băng. Hoàng Hạo ở một bên nhắc nhở. Bàn Tử lập tức rụt cổ một cái, không nói thêm lời. Lúc này bên ngoài sân lại tiến đến một tên nam tử, bất quá tên nam tử này tiến đến thời điểm cũng không có gây nên mọi người reo hò, ngược lại rất nhiều người tựa hồ đối với hắn phi thường e ngại dáng vẻ. Trương Phàm chỉ thấy được một tên người mặc da thú áo ngoài, làn da ngăm đen, nam tử vóc người cao lớn hướng phía chính giữa sân thượng đi tới, khắp khuôn mặt là tùy tiện chi sắc. Trương Phàm nhíu mày, bởi vì hắn từ tên nam tử này trên thân cảm nhận được rất nặng sát khí, thế là hướng phía bên cạnh Hoàng Hạo hỏi, gia hỏa này lai lịch gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hoàng Hạo nghe xong giải thích nói, hắn gọi là Đạt, trước đó tham gia tông môn nhiệm vụ phạm sai lầm, cho nên bị tông môn xử phạt giam lại, xem ra cũng là gần nhất mới ra ngoài. Bàn Tử hiếu kỳ nói, phạm cái gì sai? Lúc trước hắn tham gia tông môn nhiệm vụ tiêu phỉ, kết quả hắn bất chấp tất cả, người tốt người xấu toàn giết, cho nên bị tông môn trừng phạt. Hoàng Hạo giải thích nói, ta đi, đây chính là biến thái a. Bàn Tử nhịn không được nói ra. Hoàng Hạo gật đầu nói, xem ra lần này tông môn là toàn lực ứng phó, nếu không không có khả năng để hắn tới tham gia thi đấu. Lúc này đệ tử dự thi cơ hồ đã tất cả đều đến đông đủ, chính giữa sân thượng trên đất bằng đầy áp người, tất cả mọi người đang đợi thi đấu mở ra. Sau một lát, đám người liền gặp được mấy chục đạo thân ảnh từ sân thượng bên ngoài bay tiến đến, đồng thời vững vàng đáp xuống trung ương trên đất bằng. Cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên, mà hắn hai bên thì là đứng đấy hơn 10 người trưởng lão. Trương Phàm nhìn thấy, Vương lão ngay tại tên nam tử trung niên kia bên người. Tên nam tử trung niên kia trên thân tản mát ra một cỗ sâu không lường được khí tức, để Trương Phàm trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến, có thể bị đối phương tùy ý nắm. Thật mạnh. Trương Phàm nội tâm cả kinh nói. Trương Phàm không cần đoán đều biết, người này khẳng định chính là bọn hắn Thanh Sơn Tông tông chủ không thể nghi ngờ. Theo tông chủ đến, mảnh này sân thượng nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rất nhiều người tò mò nhìn chính giữa sân thượng tông chủ, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì phần lớn người căn bản là không có gặp qua tông chủ. Tông chủ tên là Trần Hạo. Trần Hạo gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, thế là hắng giọng một cái nói, "Hôm nay nội môn thi đấu chính là tông ta thịnh sự, cũng là đặc biệt nhất một giới nội môn thi đấu, hy vọng các vị tốt tốt biểu hiện." Cứng cắp hữu lực thanh âm tại toàn bộ sân thượng trên quảng trường tiếng vọng, thật sâu chấn động mỗi một người đệ tử tâm linh, sau đó trên khán đài vang lên đệ tử các đệ tử tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Hạo thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó Vương trưởng lão cất bước tiến lên, thanh âm vang dội nói phía dưới liền do ta tuyên bố một chút tranh tài quy tắc. Nghe được Vương lão thanh âm, toàn bộ sân thượng quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Năm nay lần thi đấu này bởi vì tương đối là thủ, cho nên đấu trường an bài tại cái này trên quảng trường lộ thiên. Mà những cái kia cần tham gia thi đấu đệ tử, bởi vì năm nay nhân số đông đảo, cho nên tông môn tổng hợp suy tính bên dưới, quyết định đem so với thử địa điểm an bài tại trong cổ di tích. Khu di tích này phi thường cổ lão, chính là thượng cổ chiến trường, ở trong sẽ có vô số kỳ ngộ, đương nhiên là có kỳ ngộ cũng sẽ nương theo rất nhiều nguy hiểm, cái này cần chính các ngươi nắm chắc. Các ngươi tiến vào thượng cổ di tích trước đó, ta sẽ cho mỗi người cấp cho một viên ngọc bài, phía trên sẽ ghi chép các ngươi lần này tiến vào bí cảnh đằng sau đoạt được điểm số, mà cái này điểm số thì là cần các ngươi đánh giết những người khác mới có thể thu được. Khán đài bên trên đệ tử nghe chút cần đánh giết người khác mới có thể thu được, lập tức từng cái hít sâu một hơi, cái này tương đương với súng thật đạn thật làm, phải vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng các phương diện kinh nghiệm mới được, cái này thuộc về hợp lại thức khảo nghiệm. Mà đứng ở trung ương trên đất bằng thực lực khá mạnh đệ tử nội môn thì là từng cái tràn ngập lòng tin, bởi vì nhiều người nguyên nhân, biến số sẽ phi thường lớn, cho nên rất nhiều đệ tử đều cảm thấy mình có lẽ có thể thu được một cái không sai thứ tự. Nhưng trong đó một chút thực lực yếu kém đệ tử thì là không khỏi vì chính mình lo lắng. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng thật liền chết tại trong di tích kia, bởi vì các ngươi một khi bị đánh giết, ngọc bội liền sẽ đem bọn ngươi chuyển tống đi ra, nhưng này lúc các ngươi ngọc bài bên trong điểm số cũng sẽ về không, bị đối phương đoạt đi. Còn có một chút muốn nói cho các ngươi, ở bên trong không cần lãng phí thời gian, bởi vì bên trong sẽ có một cái đại trận, theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ, nếu như bị ngăn cách tại ngoài đại trận, liền xem như bị đào thải, điểm tích lũy đồng dạng về không. Vương lão nói xong những này, vung tay lên, trong nháy mắt những cái kia đệ tử dự thi bên hông xuất hiện một viên ngọc bội. Chương 138, thi đấu bắt đầu. Chương 138, thi đấu bắt đầu. Trương Phạm nhìn mình bên hông ngọc bội màu trắng, chỉ thấy vậy khắc miếng ngọc bội kia phía trên có một cái màu xanh lá số lượng hiện hiện. Không tốt, quy tắc đã tuyên bố xong, các ngươi có ý kiến gì hiện tại có thể xách? Vương lão nói ra. Vậy nếu như sớm cướp đi ngọc bội, lại đánh giết sẽ như thế nào? Lạc Đạt lúc này một mặt cười ta nói. Đông đảo đệ tử đồng dạng muốn biết vấn đề này, tất cả đều nhìn xem Vương lão, dù sao tính mệnh du quan, vậy liền thật đã chết rồi. Vương lão giản khiết hồi đáp. Đông đảo đệ tử dự thi lập tức trầm mặc, không còn giống trước đó như thế đấu trí cao, dù sao lần thi đấu này là thực sẽ người chết, không phải nói đùa. Tu sĩ thế giới chính là như vậy tàn lạnh, sinh tử toàn bằng thực lực của mình quyết định, các ngươi bây giờ còn đang tông môn có thể bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi tương lai nếu như đi ra, không hề bị tông môn bảo hộ, các ngươi nên làm cái gì? Cho nên cái này cũng là lần thi đấu này khảo nghiệm một bộ phận, nếu như bảo trụ điểm tích lũy đồng thời còn có thể bảo trụ mệnh của mình, cái này cũng là thực lực một loại thể hiện. Vương lão nói lần nữa. Trương Phàm nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, Vương lão nói không sai, tại tu sĩ này thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, thực lực yếu liền sẽ bị người khi dễ, mấu chốt bị khi phụ cũng không ai sẽ đến giúp người, đều là lợi ích trên hết, phi thường hiện thực. Muốn rời khỏi hiện tại có thể rời khỏi, đến lúc đó tiến vào di tích liền không có cơ hội. Vương lão nói lần nữa. Bất quá ở đây đệ tử cũng không có người hô hào muốn rời khỏi, Vương lão hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Vương lão cùng mấy người trưởng lão khác cùng một chỗ thi pháp, trong này trên đất bằng mở ra một cánh cửa. đi vào đi, đầu thông đạo này trực tiếp liền có thể đem bọn ngươi truyền tống đến khu di tích kia. Vương lão đạo. Sau đó các đệ tử từng cái bước vào đầu này thông đạo sâu thăm thẳm, chư phàm mấy người cũng đi theo đại bộ đội cùng nhau đi vào. Đợi mọi người toàn bộ tiến vào thông đạo đằng sau, thông đạo khép kín, trên quảng trường to lớn chiếu ảnh màn hình trong nháy mắt liền đem tiến vào di tích những đệ tử kia chiếu ảnh đi ra, chỉ bất quá chia làm vô số màn hình nhỏ, đồng thời đều là ngẫu nhiên hoán đổi. Chư phàm xuất hiện tại bên trong di tích, hắn tò mò nhìn bốn phía, nơi này không gian phi thường to lớn, có thể nói là rộng lớn vô ngần, đồng thời nơi này cùng Vương lão giới thiệu không sai biệt lắm, thật là một tòa cự hình cổ chiến trường. Chư phàm tại chỗ này cổ chiến trường dục dịch, thật sâu bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, bởi vì hắn ở chỗ này gặp được vô số thi thể, những thi thể này ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đồng thời trên thân lại còn tại chảy máu, phải biết những thi thể này đều đã là không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước đó, lại còn đang chảy máu, nói rõ chiến trường này quỷ dị cũng khác biệt. Chư phàm đi ngang qua những thi thể này thời điểm cũng còn có thể trên người bọn hắn cảm nhận được túc sát chi khí, đồng thời toàn bộ chiến trường cho hắn một loại phi thường cảm giác bị đè nén, để hắn có chút không thở nổi. Chư phàm rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì đại chiến, mới có thể tạo thành như thế một khối to lớn chiến trường. Bất quá may mắn vùng chiến trường này bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên những tử thi kia trên thân mặc dù có sát khí tiết ra ngoài, nhưng đối với Trương Phàm tới nói không ảnh hưởng nhiều lắm. Theo Trương Phàm tại chiến trường cổ này bên trong đi lại, hắn đột nhiên phát hiện trên mặt đất những thi thể này bên trong, có chút thi thể trên thân còn tại tản ra hào quang nhỏ yếu, Trương Phàm tò mò đi vào cái kia tản mát ra quang mang bên cạnh thi thể, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, tia sáng này nơi phát ra lại là một chút đã bởi vì thời gian quá xa xưa mà bỡ vụn linh thạch cùng một chút đứt gãy binh khí. Phát hiện này lập tức để Trương Phàm ý thức được có lẽ có thể tại bên trong chiến trường cổ này tìm kiếm một phen cơ duyên, dù sao nơi này nhiều như vậy thi thể, chắc chắn sẽ có như vậy một chút không có hỏng binh khí, vạn nhất vận khí dễ tìm đến một thanh bảo khí cũng có nói. Sau đó thời gian bên trong, Trương Phàm ngay tại nơi này tìm tòi tỉ mỉ đứng lên, bất quá để hắn thổ huyết chính là, tìm nửa ngày sửng sốt một kiện hoàn hảo binh khí đều không có tìm tới, cái này khiến hắn cảm giác rất phiền muộn. Ngay tại Trương Phàm vì chính mình vận khí kém mà buồn bực thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đồng thời không chỉ một người. Trương Phàm hướng phía tiếng bước chân kia phương hướng nhìn lại, lúc này hắn đột nhiên phát hiện có 5 tên đệ tử cũng tại chiến trường cổ này tìm kiếm lấy cơ duyên, bất quá xem bọn hắn cau mày dáng vẻ, Trương Phàm đại khái có thể đoán được bọn hắn có lẽ cùng chính mình mở dạng, cũng không có thu hoạch. Trương Phàm suy đoán, đám người này đoán chừng là cùng hắn cùng một chỗ truyền tống đến nơi này, bất quá bởi vì chiến trường cổ này rất lớn, cho nên vừa mới bắt đầu không có gặp được, thậm chí nơi này có lẽ còn có đệ tử khác cũng có nói. Lúc này tên kia cách hắn tương đối gần đệ tử kiểm tra xong thi thể phát hiện cũng không có thu hoạch đằng sau, hùng hùng hổ hổ đứng người lên, hắn lúc này đồng dạng chú ý tới Trương Phàm. Tên nam tử kia lập tức lông mày nhíu lại, hướng phía Trương Phàm đi tới. Trương Phàm nhận biết tên nam tử này, hắn chính là bảng xếp hạng 29 hướng thượng. "Trương Phàm đúng không, ngươi có thu hay sao?" Hướng thượng một mặt khinh bạc nhìn xem Trương Phàm nói ra. Lúc này cùng hắn cùng nhau mà khác 4 tên đệ tử cũng nghe đến động tĩnh bên này, thế là tất cả đều hướng phía Trương Phàm nơi này dựa vào đến. "Không có." Trương Phàm nhíu mày, hắn phi thường không thích ra hỏa này ngữ khí, dù sao mình lại không thiếu hắn, có thu hoạch hay không cũng không có quan hệ gì với hắn. "Dạng này a, vậy ngươi đem ngươi nhận không gian cho ta xem một chút." Hướng thượng nói tiếp, một bộ khinh miệt biểu lộ. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức sắc mặt thay đổi, trở nên dần dần lạnh như băng đứng lên, gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý gây chuyện, nhận không gian loại này tư nhân đồ vật làm sao có thể tùy ý cho người khác xem xét. Không gian giới của ngươi làm sao không cho ta xem một chút? Trương Phàm thần sắc lạnh như băng nói. Hướng thượng nghe chút lời này lập tức biểu lộ âm trầm xuống, lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói tiểu tử nói thật với ngươi, Long Cảnh Yến cho ta rất nhiều chỗ tốt, gọi ta nếu như tại di tích gặp được ngươi liền trực tiếp chém giết. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ngoan ngoãn đem nhận không gian giao ra kiểm tra cho ta một phen. Nếu như bên trong đồ vật làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Hướng thượng nói xong, mặt khác 4 tên đệ tử đi tới bên cạnh hắn, đồng dạng khinh thường nhìn xem Trương Phàm. Trong mắt bọn hắn Trương Phàm trước mắt chính là dê đợi làm thịt, chết sống hoàn toàn liền xem bọn hắn tâm tình. Về phần Trương Phàm thực lực xếp hạng 30, món đồ kia nhìn xem là được rồi. Cơ hồ phần lớn người đều biết rất nhiều người ẩn giấu đi thực lực chân thật. Huống hồ bọn hắn nơi này có cái hướng thượng tại, xếp hạng vẫn còn so sánh Trương Phàm cao, lại thêm 4 người bọn họ, Trương Phàm tại trước mặt bọn hắn liền cùng thịt cá trên thất gỗ bình thường, tùy ý nắm. Trương Phàm nghe được Hướng Thượng lời nói sau biết được nguyên lai là Long Cảnh Yến ở sau lưng dở trò quỷ, nội tâm của hắn đã đem Long Cảnh Yến ghi lại danh sách tất sát. 4 người các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, coi như các ngươi đem ta giết, nhưng các ngươi căn bản không được chia chỗ tốt, sẽ chỉ biến thành cái này cao thượng công cụ thôi. Huống hồ ta vừa chết, 4 người các ngươi đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Phàm nhìn xem trừ cao thượng bên ngoài 4 người kia nói ra. Chương 139 bị vây. Trương Phàm lời này vừa nói ra, 4 người kia lập tức do dự. Dù sao Trương Phàm xác thực nói có chút đạo lý, vạn nhất đến lúc đánh chết Trương Phàm, cái này cao thượng một người độc chiếm Trương Phàm tất cả mọi thứ nên làm cái gì, 4 người bọn họ cộng lại thật đúng là không nhất định là cái này cao thượng đối thủ. Các ngươi yên tâm, chỉ cần chém giết tấm này Phàm, đến lúc đó đổ vật cho các ngươi, ta có thể phát thiên đạo lợi thể. Cao thượng xem xét 4 người này biểu lộ không đối, lập tức nói ra. Đồng thời nội tâm của hắn lại tại thầm mắng Trương Phàm vô sỉ, vậy mà dùng kế ly gián. Hết lần này tới lần khác cái này kế ly gián dùng hắn còn không có cách nào phản bác, bị ép phía dưới chỉ có thể phát thiên đạo lợi thể chứng minh chính mình. Về phần cao thượng tại sao phải lôi kéo cái này 4 tên đệ tử cùng một chỗ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn đối với đơn đấu Trương Phàm kỳ thật cũng không có 10 phần lòng tin, dù sao hai người tại trên bảng xếp hạng một trước một sau, thực lực sai biệt rất nhỏ, đến lúc đó coi như hắn đánh chết Trương Phàm, cái kia nhất định cũng là thắng thảm, đến lúc đó vạn nhất thụ thương quá nặng không cách nào kiên trì, nói không chừng cũng chỉ có thể rời khỏi lần thi đấu này, vậy liền quá thua lỗ. Huống hồ hiện tại hắn sau lưng còn có mặt khác 4 tên đệ tử, vạn nhất cuối cùng bị bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia thật chính là bệnh thiếu máu, cho nên hắn nhất định phải kéo lên 4 người này. 4 người nghe chút cao thượng lời nói, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó bọn hắn hướng phía Trương Phàm không ngừng bước tới, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn trước giải quyết Trương Phàm. Lúc này sân thượng trên quảng trường, tạp dịch viện một chút đệ tử thần thái khẩn trương chú ý Trương Phàm khối kia chiếu ảnh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trương Phàm mới vừa đi vào liền bị 5 cá nhân vây quanh, tình huống 10 phần hung hiểm. Về phần bọn hắn tại sao phải như thế chú ý Trương Phàm, chủ yếu là Trương Phàm hiện tại chính là bọn hắn tạp dịch viện thần thoại, rất nhiều người đem hắn coi là thần tượng. Đương nhiên cũng không ít người chán ghét ghen ghét Trương Phàm, dù sao tất cả mọi người là đệ tử tạp dịch, dựa vào cái gì ngươi có thể đi vào nội môn, thậm chí xếp hạng nội môn thực lực bảng thứ 30, mà chính mình lại như cũ còn dừng lại tại tạp dịch trong viện. Bọn hắn giận mắng tông môn bất công, đồng thời ở sau lưng chửi bới Trương Phàm là thông qua thánh nữ quan hệ thu hoạch được đại lượng tài nguyên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lòng người hiểm ác, Trương Phàm sư minh nguy hiểm. Một tên mới vừa vào tạp dịch viện xinh đẹp nữ đệ tử nhìn xem chiếu ảnh bên trong Trương Phàm, hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ khẩn trương nói, hắn phải bị sớm như vậy đào thải, ai bảo hắn đắc tội nhiều người như vậy. Một tên tạp dịch viện lão đệ tử nhìn thấy mình thích nữ đệ tử đã vậy còn quá khẩn trương Trương Phàm tình cảnh, sắc mặt âm trầm nói, ngươi sao có thể nói như vậy Trương Phàm sư minh? Tên nữ đệ tử kia lập tức không vui, biểu lộ phẫn nộ nói, hừ, người nào không biết hắn Trương Phàm chính là dựa vào nữ nhân thượng vị, nếu là ta có thánh nữ duy trì, sự thành tựu của ta nhất định cao hơn hắn. Tên này đệ tử tạp dịch là cùng Trương Phàm cùng thời kỳ, hắn nhìn thấy Trương Phàm trong thời gian ngắn vậy mà đã đạt thành vĩ đại như vậy thành tựu, đồng thời rất nhiều đệ tử đem hắn phụng làm thần tượng, nhất là bên người mới nhập môn thiếu nữ xinh đẹp, đối với hắn càng là 10 phần si mê, cái này khiến trong nội tâm của hắn ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, hắn không chỉ có không nghĩ lại chính mình, ngược lại đem hết thảy quy tội Trương Phàm dựa vào nữ nhân. Lúc này tông chủ cùng các trưởng lão đồng dạng ngồi tại chính mình chuyên môn chỗ ngồi, chú ý chiếu ảnh nội đệ tử bọn họ biểu hiện. Mà lúc này Vương lão thì là mắt không chớp nhìn xem chiếu ảnh bên trong Trương Phàm, trên mặt không có chút cảm xúc ba động nào. Lúc này tông chủ Trần Hạo đột nhiên cười ngồi đối diện ở bên cạnh hắn những trưởng lão kia nói ra, các vị trưởng lão, các ngươi có hay không chính mình xem trọng đệ tử? Thế là mỗi cái trưởng lão đều cười riêng phần mình nói ra chính mình xem trọng những đệ tử kia, trên cơ bản đều là lần này thực lực xếp hạng trước 4 người. Mà khi đến phiên Vương lão trả lời thời điểm, hắn lại cấp ra một cái làm cho mọi người không tưởng tượng được đáp án, đó chính là Trương Phàm. Khi các vị trưởng lão nghe được Vương lão đáp án thời điểm, tất cả đều không tự chủ được nở nụ cười, một người trong đó càng là nói ra, Vương lão quả nhiên là ánh mắt đặc biệt, tấm này Phàm bất quá là luyện khí 7 năm thôi, cuối cùng thi đấu kết thúc có thể lăn lộn cái trước 100 tên vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện. Các trưởng lão khác đồng dạng gật đầu, bọn hắn cũng đồng dạng không coi trọng Trương Phàm, mặc dù tấm này Phàm tiến vào thực lực bảng xếp hạng, nhưng cũng chính là 30 tên mà thôi, huống hồ lần này có thật nhiều đệ tử đều che giấu thực lực, tất cả đều chờ lấy một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Tông chủ lúc này cũng bị Vương lão treo lên hứng thú, nhìn xem Vương lão nói ra, Vương lão, Trương Phàm tiểu gia hỏa này là có cái gì chỗ đặc thù sao, vậy mà có thể cho ngươi như thế xem trọng hắn. Vương lão nói ra, tiểu gia hỏa này các ngươi chớ để cho hắn mặt ngoài lửa, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, không tin các ngươi có thể tiếp tục nhìn xuống. Nghe chút lời này mọi người lập tức đều tới hứng thú, sau đó tất cả đều hướng phía Trương Phàm chiếu ảnh nhìn lại, chỉ gặp chiếu ảnh bên trong Trương Phàm giờ phút này đang bị 5 người vây quanh, tình huống 10 phần nguy hiểm. Vương lão, xem ra Trương Phàm tiểu gia hỏa này rất có thể lập tức liền muốn bị đào thải ra khỏi tới. Một tên trưởng lão nhìn xem trong tấm hình Trương Phàm nói ra. Các trưởng lão khác cũng là ý tưởng giống nhau, Trương Phàm tiểu gia hỏa này đi vào liền bị nhiều người như vậy vây quanh, chỉ có thể nói vận khí quá kém, bất quá vận khí đồng dạng cũng là thực lực một loại. Đã các ngươi đều như thế không coi trọng Trương Phàm, vậy chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Vương lão lúc này đột nhiên nói ra. Các vị trưởng lão nghe chút lập tức hứng thú, trong đó một tên trưởng lão nói ra, "Tốt, khó được Vương lão hôm nay có cái này nha hứng, vậy ta liền bồi Vương lão đánh cược cược một chút, Vương lão ngươi muốn đánh cược gì?" Tông chủ Trần Hạo lúc này cũng tới hứng thú nói ra, "Có thể à, dạng này mới có ý tứ, ta có thể làm công chứng viên." Vậy liên cược ngươi đoạn thời gian trước lấy được cái kia đen tiên bùn thế nào? Vương lão nói ra. Người trưởng lão kia nghe chút sảng khoái cười to nói, có thể, vậy liên cược đen tiên bùn, cái kia nếu là Vương lão thua phải làm như thế nào? Ta có một gốc xích long quả, ta liền dùng vật này xem như tiền đặt cược. Người trưởng lão kia nghe chút xích long quả lập tức hai mắt tỏa sáng, xích long quả thế nhưng là đồ tốt, sau khi ăn không chỉ có thể gia tăng võ nguyên, còn có thể tăng cường tu vi, phi thường thích hợp hắn. Tốt, vậy liền định như vậy. Trần Hạo tông chủ đồng dạng thoải mái cười to nói. Mà lúc này di tích cổ xưa bên trong, Trương Phàm nhìn xem không ngừng hướng hắn tới gần 4 tên đệ tử nói ra, các ngươi đừng hối hận. Trong đó một tên đệ tử thì là mắt lộ ra châm chọc nói, chúng ta hối hận. Ha ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta 5 cái đối phó ngươi 1 người, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng lấy có thể 1 chọi 5? Cao thượng đứng tại phía sau bọn họ đồng dạng châm chọc nói, Trương Phàm ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, không ai sẽ đến cứu ngươi. Trương Phàm nhìn xem cái này 4 tên đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu, những người này rõ ràng chính là bị lợi ích che đôi mắt. Sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu vàng từ 4 tên đệ tử kia bên trong chợt lóe lên. Phanh phanh phanh, 4 tên đệ tử kia còn không có kịp phản ứng, đầu của bọn hắn liền giống như dưa hấu bình thường, từng cái nổ bể ra đến, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ.
Chương 140, một chọn năm chương 140, một chọn năm Trương Phàm đem bốn tên đệ tử thuần sát. Cao Thượng không dám tin nhìn trước mắt một màn, hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Phàm vậy mà trong nháy mắt liền đem bốn tên đệ tử kia toàn bộ đánh chết. Trương Phàm đem những người kia giết hết, quay người hướng phía Cao Thượng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cao Thượng nhìn thấy Trương Phàm cái kia ánh mắt đầy sát khí trong lòng cũng là giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là có được xếp hạng 29 thực lực, rất nhanh liền ổn định tâm thần nói ra, ngươi chớ đắc ý, ngươi bất quá là thừa dịp bọn hắn không chú ý mới thực hiện đối bọn hắn thuần sát. Phải biết liền xem như hắn, muốn làm đến đối cứng 14 tên đệ tử kia thuần sát cũng rất khó, cho nên hắn tự nhiên không tin Trương Phàm có loại thực lực này. Trương Phàm không nói gì, phản phất nhìn người chết bình thường nhìn trước mắt Cao Thượng. Cao Thượng nhìn xem tràn đầy sát khí Trương Phàm, trong lòng cũng có một chút run rẩy, nhưng vẫn là nói ra, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần thiết đối kháng. Dù sao vừa mới tiến đến, lúc này liều ngươi chết ta sống, đối với người nào cũng không tốt, có ân oán tối thiểu các loại thăm dò xong di tích này sẽ giải quyết cũng không muộn. Hắn cảm thấy Trương Phàm mãi là người thông minh, nhất định có thể nghe rõ mình, chỉ cần Trương Phàm hôm nay không cùng hắn động thủ, vậy hắn phía sau có rất nhiều cơ hội từ từ đối phó Trương Phàm. Cao Thượng trong lòng hung tợn thầm nghĩ, bất quá mặt ngoài sát thực lộ ra mỉm cười, đồng thời cười phi thường hiền lành, một bộ thực tình là Trương Phàm suy tính bộ dáng. Ha ha, ngươi bây giờ đến nói với ta ân oán tương lai lại nói, vậy ngươi vừa rồi nghĩ như thế nào không rõ điểm ấy? Trương Phàm lạnh như băng nói. Cao Thượng còn muốn nói điều gì, kết quả bị Trương Phàm ngắt lời nói, ngươi đừng nói nhảm, ta người này ưa thích có ân oán lập tức giải quyết, không lưu hậu hoạn. Trương Phàm đại quát, khai sơn quyền. Trong nháy mắt nắm đấm của hắn hóa thành quyền ảnh màu vàng hướng phía Cao Thượng đập tới. Cao Thượng dù sao cũng là trên bảng xếp hạng thành viên, Trương Phàm cũng không dám chủ quan. Cao Thượng thấy thế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cũng lười giả bộ. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Trương Phàm đập tới, nắm đấm trong nháy mắt hóa thành vô số màu đen quyền ảnh hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt cùng cái kia giống như bạo vũ lê hoa giống như vô số quyền ảnh màu đen đụng vào nhau, tại chiến trường cổ xưa này bộc phát ra bạo tạc khổng lồ. Trương Phàm sắc mặt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện cái này Cao Thượng cũng tương tự che giấu thực lực, quả thật là gian trá hạng người, nếu như Trương Phàm trước đây phất lở, vậy hắn thật là có khả năng bị hắn âm tử. Cao Thượng bị kịch này liệt tiếng nổ mạnh chấn không khỏi lui về sau mấy bước, lúc này mới ngừng lại, thể nội huyết khí rời sông lấp biển, rõ ràng là bị thiệt lớn. Cao Thượng trong nội tâm âm thầm chấn kinh, tại Trương Phàm thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh rất nhiều, bất quá hắn mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra. Cao Thượng ngưng tụ toàn thân linh khí tại trên nắm tay, hướng phía Trương Phàm quát, chết đi. Trên nắm đấm kia lần nữa bộc phát ra vô số quyền ảnh màu đen, số lượng so trước đó còn muốn càng nhiều, bất quá đánh xong quyền này, Cao Thượng lập tức quay đầu liền chạy, bởi vì hắn biết mình rất có thể không phải tấm này Phàm đối thủ. Trương Phàm thấy thế phát ra hừ lạnh một tiếng, thi triển đi từ quyết nhanh chóng tránh né cái kia hướng phía hắn đánh tới quyền ảnh. Cao Thượng chạy trốn thời điểm hướng phía Trương Phàm phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ chạy trốn, bởi vì hắn phát hiện Trương Phàm vậy mà tại hắn màu đen quyền vũ bên trong xuyên thẳng qua, đồng thời lộ ra thành thạo điêu luyện dáng vẻ, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng hốt. Trương Phàm tránh né xong những quyền ảnh kia đằng sau liền nhanh chóng hướng phía Cao Thượng bóng lưng đuổi theo, sau một lát liền đuổi kịp Cao Thượng. Cao Thượng cảm nhận được Trương Phàm khí tức, nhìn lại trong nháy mắt để hắn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới như thế mất một lúc Trương Phàm vậy mà đã đi tới phía sau hắn. Cao Thượng sắc mặt dữ tợn nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, sau đó quay đầu trực tiếp một quyền hướng phía Trương Phàm đập tới. Mà Trương Phàm thì là phát ra cười lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền hướng phía Cao Thượng đập tới. Giang giác Cao Thượng nắm đấm cùng Trương Phàm đụng nhau trong nháy mắt liền bị đánh nát, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt Trương Phàm, đều quên đau đớn, trong miệng quát, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ Trương Phàm gia hỏa này làm sao lại biến thái như vậy, tốc độ, nhục thân, nồng độ linh khí, từng cái phương diện đều hoàn toàn đem hắn nghiền ép. Chết đi. Trương Phàm lại đấm một quyền đánh ra, trong nháy mắt liền đem trước mắt Cao Thượng đánh giết. Mà Cao Thượng tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Trương Phàm lúc này lấy ra ngọc bài màu trắng, chỉ thấy phía trên số lượng phát sinh biến hóa. Nam Trương Phàm đem ngọc bài thu vào. Mà giờ khắc này ngoại giới, mới vừa rồi bị Trương Phàm chém giết đệ tử bị truyền tống đi ra, bọn hắn nhìn xem quảng trường trống trải, biểu lộ hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện trên toàn bộ quảng trường bị đào thải đi ra liền bốn người bọn họ, nói cách khác bọn hắn là nhóm đầu tiên bị đào thải đi ra đệ tử. Bất quá cũng không lâu lắm, trước mặt bọn hắn bạch quang lóe lên, Cao Thượng liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chỉ thấy vậy khắc hắn sắc mặt âm trầm, phảng phất hai thiếu tiền hắn bình thường, biểu lộ hết sức khó coi. Khi Cao Thượng xuất hiện trong nháy mắt bốn tên đệ tử kia trong nháy mắt chấn kinh, bởi vì bọn hắn bị Trương Phàm đào thải còn có thể thông cảm được. Dù sao bọn hắn biết thực lực mình không bằng Trương Phàm, nhưng Cao Thượng không giống với, hắn xếp hạng thế nhưng là so Trương Phàm còn cao hơn, làm sao cũng biết bị đào thải. Đồng thời bọn hắn kịp phản ứng, cái này chẳng phải là nói Trương Phàm thật một người đem bọn hắn năm cái toàn bộ đánh bại, sau đó trên mặt bọn họ lộ ra thảm đạm dáng tươi cười, buồn cười chính mình trước đó còn trào phúng người ta không biết lượng sức, vậy mà muốn một chọi năm, kết quả thật bị người ta một chọi năm. Mà giờ khắc này thính phòng đồng dạng phát ra kinh hô. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã có người bị đào thải, lúc này mới đi vào không bao lâu à, ai nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Ta vừa thấy được, những người này vừa rồi vây công Trương Phàm, kết quả bị Trương Phàm một người toàn chọn lấy. Trương Phàm có biến thái như vậy? Phải biết trong này còn có Cao Thượng à, hắn xếp hạng so Trương Phàm còn cao hơn, huống hồ còn có mặt khác bốn tên đệ tử. Lúc này một người đệ tử khác gặp người này không tin, thế là nói ra, ta cũng nhìn thấy, bọn hắn xác thực khiêu khích Trương Phàm, kết quả bị người ta một người toàn chọn lấy. Mà lúc này tạp dịch viện đệ tử chỗ ngồi,
Trước đó đã từng chào phúng Trương Phàm dựa vào nữ nhân tên đệ tử tạp dịch kia, giờ phút này ngơ ngác nhìn bị đào thải đi ra cái kia năm tên đệ tử, thật lâu không nói gì. Mà bên cạnh hắn tên kia người mới mỹ nữ đệ tử thì là vui vẻ nói ra, "Trương Phàm sư minh thật sự là quá lợi hại, một cho năm, ta liền biết hắn là mạnh nhất." Tên đệ tử tạp dịch kia nghe xong trong lòng ghen ghét chi hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, sắc mặt âm trầm nói, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Ta không tin, ta cảm thấy Trương Phàm sư minh nhất định sẽ là lần thi đấu này quán quân." Mỹ thiếu nữ nghe được có người chửi bới Trương Phàm, thế là bất mãn nói, trong lòng nàng Trương Phàm chính là mạnh nhất. Tên đệ tử tạp dịch kia nghe nói như thế lập tức nở nụ cười nói ra, "Ngươi đang cùng ta nào đâu, lần thi đấu này nhiều cao thủ như vậy, hắn Trương Phàm là cái thá gì, còn lớn hơn so thứ nhất, nếu như hắn có thể thu được thứ nhất, ta dựng ngược ăn." Chương 141, đánh cược. Chương 141, đánh cược. Hàn trưởng lão đem đèn tiên bùn cho ta đi. Thời khắc này Vương lão cười rất vui vẻ, đối với trước đó cùng hắn đánh cược trưởng lão nói ra. Trước đó cùng hắn đánh cược người trưởng lão kia tên là Hàn Du. Hàn trưởng lão tử nhận không gian lấy ra đèn tiên bùn cho Vương lão, vừa cười vừa nói, "Ta có chơi có chịu. Bất quá chờ Vương lão lấy đi đèn tiên bùn đằng sau." Hàn trưởng lão nói lần nữa, "Nếu không chúng ta lại cược một lần như thế nào?" Vương lão nhất nghe Hàn trưởng lão còn muốn được, biết hắn khẳng định là trong lòng khu phục, thế là vừa cười vừa nói, "Nếu Hàn trưởng lão còn muốn được, vậy ta tự nhiên vui lòng phục bồi." Hàn trưởng lão nghe chút lập tức cười càng thêm vui vẻ, bất quá mặc dù hắn mặt ngoài vui vẻ, kỳ thật trong lòng lại tại dị máu, cái kia đèn tiên bùn thế nhưng là đồ tốt, cứ như vậy chuyển bận đi để hắn cảm giác đau lòng không gì sánh được. "Vậy chúng ta liền đến đánh cược một keo tấm này, phàm cuối cùng có thể thu được cái gì thứ tự như thế nào?" Hàn trưởng lão mở miệng nói. "Có thể." Vương lão đạo. "Tốt, vậy chúng ta lần này tiền đặt cược lớn một chút." Hàn trưởng lão lần nữa từ trong không gian giới lấy ra một cái hộp bạch ngọc, sau đó hắn đem hộp bạch ngọc mở ra, bên trong là dòng dã một hộp đen tiên bùn, tối thiểu nặng đến 10 cân. Các trưởng lão khác thấy thế nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, theo bọn hắn biết, cái này đen tiên bùn thế nhưng là phi thường chân quý, nhiều như vậy đen tiên bùn đoán chừng đã là Hàn trưởng lão hơn nửa đời người tài phú tích lũy. Trong lòng bọn họ cảm thán cái này Hàn trưởng lão đơn giản chính là đánh cược. Các Vương lão thấy thế cũng là kinh ngạc một chút, sau đó khuyên giải nói, "Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe a, Hàn lão." Hàn lão thì là vừa cười vừa nói, "Vương lão ngươi chẳng lẽ sợ, bất quá không quan hệ, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu chúng ta liền cược bao nhiêu." Các trưởng lão khác tất cả đều nhìn ra được, cái này Hàn lão rõ ràng là cố ý khích Vương lão đâu. Vương lão thấy thế thở dài nói, "Đã như vậy, vậy ta liền bồi Hàn lão chơi đùa đi." Sau đó hắn từ trong không gian giới đồng dạng lấy ra một cái hộp gỗ. Chỉ bất quá hộp gỗ này so trước đó Hàn lão cái kia còn muốn rất nhiều. Hàn lão gặp Vương lão mắc câu rồi, lập tức mặt mày hớn hở. Vương lão mở ra hộp gỗ, chỉ gặp trong hộp gỗ chứa một gốc trắng loan thánh khiết tuyết liên phía trên còn tại bốc lên hà khí, tuyết liên lớn nhỏ cơ hồ cùng hộp gỗ không chênh lệch nhiều. Đông đảo trưởng lão thấy thế trong mắt đều muốn trợn lồi ra, đây chính là vùng địa cực tuyết liên, an có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, mà cây này tuyết liên lớn như vậy, công hiệu khẳng định so với bình thường vùng địa cực tuyết liên phải lớn mấy lần không chỉ. Bọn hắn những lão gia hỏa này gặp được những bảo vật khác khả năng còn có thể bình tĩnh, nhưng là gặp được gia tăng thọ nguyên bảo vật, vậy bọn hắn liền không có biện pháp bình tĩnh. "Hàn lão, ngươi cái này đèn tiên bùn giá trị không có cách nào cùng Vương lão vùng địa cực tuyết liên tương đối, nếu như ngươi không đủ ta có thể cho ngươi, chẳng qua nếu như thắng cần phân ta một chút vùng địa cực tuyết liên." Lúc này một tên trưởng lão nhìn thấy vùng địa cực tuyết liên đằng sau hai mắt sáng lên nói, "Đi." Hàn lão không chút suy nghĩ một ngụm liền đáp ứng, bởi vì hắn biết mình đèn tiên bùn không có Vương lão vùng địa cực tuyết liên chân quý. Sau đó người trưởng lão kia từ trong không gian giới lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lục, nói bình này chính là đỏ thật tương, có thể phối hợp đèn tiên bùn cùng một chỗ sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Các trưởng lão khác nhìn xem hai người này bộ dáng âm thầm sợ hai tháng cục, cái này ba cái lao đầu thật đúng là có tiền à, kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ được, nhưng nhìn đến ba người này lấy ra đồ vật bọn hắn rút lui, bởi vì bọn hắn không có đồ tốt như vậy. "Vậy ta lại lần nữa khi một lần công chứng viên đi." Trần Hạo vừa cười vừa nói. "Để cho công bằng, ba tên trưởng lão đều đem đồ vật trước cho tông chủ đảm bảo. Các ngươi nói một chút, Trương Phàm cuối cùng thứ tự, cuối cùng ai dựa vào đáp án càng gần, ai coi như thắng." Trần Hạo nói lần nữa. Hàn lão cùng một người trưởng lão khác thương thảo một phen, cuối cùng nói ra, Trương Phàm cuối cùng xếp hạng hẳn là tại 100 tên tà hữu. Trần Hạo nghe xong nhẹ gật đầu, cái bài danh này ngược lại là dự đoán cùng hắn trong lòng nghĩ không sai biệt lắm, sau đó hắn quay đầu hướng phía Vương lão nói ra, "Vương lão ngươi đây." Vương lão thì là không hề nghĩ ngợi nói, "Ba hạng đầu." Lời này vừa ra, các trưởng lão khác tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nghĩ thầm cái này Vương lão chẳng lẽ điên rồi, ba hạng đầu. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Liền xem như tông chủ Trần Hạo nghe được Vương lão đáp án cũng là sợ hết hồn nói, "Vương lão, coi như ngươi lại thế nào xem trọng Trương Phàm, nhưng là ba hạng đầu cũng có chút không hợp thói thường, nếu không phải ngươi đổi lại cái đáp án." Vương lão thì là lắc đầu nói, "Không cần, ta liền cược Trương Phàm lần thi đấu này nhất định thu hoạch được ba hạng đầu." Các trưởng lão khác nhìn thấy Vương lão đã vậy còn quá chơi nhau nhau hối hận không thôi, sớm biết chính mình cũng tham dự vào, đây không phải muốn không công đem vùng địa cực tuyết liên tặng người sao? Trần Hạo thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm lần này Vương lão chỉ sợ là muốn tổn thất nặng nề. Mà Hàn lão cùng một tên trưởng lão khác giờ phút này trên mặt lại là cười nở hoa, bọn hắn đồng dạng cảm thấy Vương lão đây quả thực là muốn đem vùng địa cực tuyết liên đưa bọn hắn bình thường. Bên trong di tích, Trương Đan đánh giết mấy người đằng sau cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là lựa chọn nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao hắn sợ chiến đấu mới vừa rồi ba động đem mặt khác đệ tử hấp dẫn đến, vậy hắn liền phiền toái. Tại trong quá trình này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện chính mình xếp hạng phát sinh biến hóa, trước đó chém giết 5 tên đệ tử đằng sau hắn thứ hạng là vị thứ nhất, mà giờ khắc này Trương Phàm đột nhiên phát hiện chính mình xếp hạng đã rớt xuống 300 tên có hơn, điều này nói rõ hiện tại rất nhiều đệ tử ngay tại điên cuồng chém giết. Mà đi đường Trương Phàm giờ phút này cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận, hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền bị người kéo vào trong cuộc chiến. Dọc theo con đường này, Trương Phàm có thể nói phi thường địa thấp, chỉ cần gặp được đệ tử hắn liền cách xa xa, cũng không phải nói hắn sợ những người này, mà là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều đệ tử đều báo đoàn, mà lại rất nhiều báo đoàn đệ tử vì bảo vật lẫn nhau đều đang tiến hành kịch liệt chém giết, hắn chỉ có một người, vạn nhất bị người để mắt tới sẽ phi thường phiền phức. Về phần đại bị trọng yếu nhất điểm tích lũy xếp hạng, hắn bây giờ căn bản không đổi, liền để bọn hắn đánh trước lấy tốt, đến cuối cùng còn lại đều là điểm tích lũy cao, khi đó hắn lại ra tay cũng không muộn. Bất quá tại trong quá trình này, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì hắn từng bụng trộm nghe được một tin tức, đó chính là tại cách hắn nơi này cách đó không xa có người tìm được một gốc trên vạn năm linh quả thụ, mà lại trên cây kia linh quả đã nhanh sắp chín rồi, giờ phút này nơi đó chính tụ tập rất nhiều đệ tử, chuẩn bị đoạt linh quả kia. Trương Phàm nghe được tin tức này thời điểm lập tức hứng thú, sau đó thời gian bên trong hắn bắt một tên đệ tử hỏi thăm linh quả kia cây cụ thể phương hướng, lần nữa biết vị trí cụ thể đằng sau, hắn kết quả tên đệ tử kia, sau đó tiếp tục hướng phía linh quả thụ phương hướng nhanh chóng mà đi. Sau một canh giờ, Trương Phàm đi tới một tòa dãy núi khổng lồ dưới chân, từ trước đó biết được tin tức nhìn, Trương Phàm biết linh quả thụ ngay tại vùng núi này chỗ sâu. Trương Phàm thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi vào dãy núi, lúc này hắn rõ ràng có thể phát hiện, theo hắn không ngừng hướng dãy núi chỗ sâu hành động, hắn nhìn thấy đệ tử càng ngày càng nhiều, chờ hắn tiếp cận linh quả kia cây khu vực thời điểm, hắn phát hiện nơi này vây quanh đại lượng đệ tử, đồng thời rất rõ ràng liền có thể nhìn ra phân làm mấy cái trận doanh. Chương 142, vạn năm cổ thụ chương 142, vạn năm cổ thụ. Sau đó Trương Phàm tại vùng đất này bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn xem có cái gì địa phương tốt có thể cho hắn ẩn nút. Sau một lát hắn đã tìm được một cái tuyệt hảo ẩn nút địa điểm, nơi này là một cái hốc cây bên ngoài có thật nhiều lá cây che chắn, dưới tình huống bình thường cơ hồ không ai sẽ chú ý nơi này. Bất quá khi hắn vừa tiến vào hốc cây liền phát hiện trong hốc cây vậy mà trốn tránh một tên đệ tử, hốc cây này lớn nhỏ vừa vặn có thể dung nạp hai cái người trưởng thành, mà tên đệ tử kia thì là vừa vặn trốn ở hốc cây một bên, nếu là có người tới không chú ý, rất dễ dàng liền bị hắn đánh lén bắt thủ. Bất quá hắn xui xẻo là gặp phải Trương Phàm, Trương Phàm vừa mới tiến đến liền cảm giác được sát khí, sau đó nương tựa theo đối sát khí cảm giác, hướng phía phương hướng kia chính là một quyền, tên đệ tử kia trong nháy mắt bị Trương Phàm một quyền đánh vào bộ mặt, mặt của hắn lập tức sưng phồng lên, giống như một cái đầu heo. Trương Phàm quay đầu nhìn xem tên đệ tử kia nói tiểu tử ngươi đủ âm hiểm à, ta nếu không phải năng lực nhận biết hơi mạnh một chút, thật đúng là bị ngươi âm. Tên đệ tử kia lấy tay bưng bít lấy sưng giống như đầu heo mặt nói ta sai rồi đại ca, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể giúp ngươi làm việc. Trương Phàm nghĩ, xác thực không cần thiết hiện tại giết hắn. Dù sao hắn đối với nơi này tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, con hàng này ở chỗ này âm lâu như vậy, nhất định biết đến so với hắn nhiều rất nhiều. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta một chút nơi này tình huống cụ thể. Trương Phàm nhìn xem tên đệ tử kia uy hiếp nói. Ta nói. Tên đệ tử kia nhìn xem Trương Phàm đạo, hắn vừa rồi từ Trương Phàm trên thân cảm nhận được sát khí, hắn biết nếu như mình không có nói, Trương Phàm khẳng định một giây sau trực tiếp đem hắn chém giết, vậy coi như quá thua lỗ. Dù sao hắn ở chỗ này âm lâu như vậy, cũng có một chút thu hoạch, một khi chết bị chuyển tống ra ngoài, những vật kia thì tương đương với thành toàn Trương Phàm. Sau đó tên đệ tử này hoạt động một chút xương cùng xúc xích một dạng miệng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là chỗ này phát hiện một gốc vạn năm linh quả thụ, mà lại phía trên còn kết 3 viên linh quả, ta nghe nói linh quả kia ăn có thể trực tiếp để cho người ta tăng lên 2 cái cảnh giới, bất quá cái kia 3 viên linh quả vẫn chưa hoàn toàn thành thụ, bất quá hẳn là cũng nhanh. Trương Phàm nghe chút linh quả này ăn sau vậy mà có thể trực tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới, để hắn phi thường giật mình. Chắc không được nhiều người như vậy đến đây cất đoạn, liền ngay cả Trương Phàm giờ phút này đối với linh quả kia cây cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Có thể trực tiếp để cho ngươi tăng lên cảnh giới đồ tốt ai không thích. Loại này linh thụ căn cứ kinh nghiệm của ta tới nói, tất nhiên sẽ có yêu thú thủ hộ, ta làm sao không có gặp yêu thú bóng dáng. Trương Phàm nghi ngờ nói. Theo lý mà nói là như thế này, nhưng ta tại cái này đợi đã lâu như vậy, ta cũng không nhìn thấy có yêu thú tại cái này xung quanh xuất hiện, có lẽ nơi này căn bản không có yêu thú. Tên đệ tử kia nhíu mày suy đoán nói. Trương Phàm suy nghĩ một chút cũng nghĩ không thông, sau đó hắn dứt khoát liền không nghĩ. Hỏi lần nữa, nơi này đến cùng tới bao nhiêu đệ tử, bởi vì rất nhiều người tất cả đều giấu ở chỗ tối, cho nên Trương Phàm cũng không phải rất rõ ràng cái địa phương này đến cùng tới bao nhiêu người. Cái này rất khó nói, có ít người ẩn tàng quá tốt rồi ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta lại biết thượng quan niệm bằng ở chỗ này, đồng thời trên bảng xếp hạng mấy người đều tại cái này. Tên đệ tử kia nói ra. Trương Phàm nghe nói như thế nhíu mày, nếu là như vậy, hắn muốn đoạt được linh quả độ khó cũng sẽ phi thường lớn, dù sao thực lực mạnh đệ tử nhiều lắm, đồng thời linh quả cũng liền 3 cái mà thôi. Về phần thượng quan niệm bằng, Trương Phàm đối với nàng không phải hiểu rất rõ, chỉ bất quá từ mặt ngoài đến xem nàng phi thường lạnh, là lạnh đến trong lòng loại kia nữ nhân, đồng thời thực lực còn vô cùng mạnh, loại người này phi thường khó đối phó. Sau đó thời gian bên trong, trời dần dần đen xuống tới, mà mảnh rừng núi này lại là vô cùng yên tĩnh, giữa rừng núi còn có trùng cùng chim tiêm đều tràn ngập toàn bộ sơn lâm. Bất quá Trương Phàm biết, mảnh rừng núi này hiện tại an tĩnh như vậy đều là tạm thời, khi linh quả thành thục một khắc này, toàn bộ sơn lâm chắc chắn lập tức bị sát khí bao phủ. Mà giờ khắc này nơi núi rừng sâu xa, một gốc to lớn cây cối đứng sừng sững ở cả tòa sơn mạch trung ương, lá cây xanh biếc không gió chập chờn, tản mát ra điểm điểm hào quang màu xanh biếc. Mà nếu như cẩn thận hướng phía những cái kia lá cây xanh biếc bên trong nhìn lại sẽ phát hiện, tại lá cây xanh biếc trung ẩn cất giấu 3 viên bốc lên ánh sáng màu đỏ nhạt linh quả, bất quá bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cho nên cái này 3 viên linh quả trên người quang mang cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ, ngược lại có vẻ hơi ảm đạm. Trương Phàm biết cái này 3 viên trái cây sắp chín rồi, bởi vì giờ khắc này 3 viên trên trái cây mặt quang mang ngay tại dần dần trở nên càng ngày càng lóa mắt. Trương Phàm cứ như vậy lặng lặng tại an tĩnh trong hốc cây chờ đợi, nghe chính mình tần suất càng lúc càng nhanh tiếng tim đập. Lúc này Trương Phàm đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản ở trong hắc ám tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc cổ thụ đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hồng quang, đạo hồng quang này trong nháy mắt đem bốn phía thắp sáng. Lúc này không biết nơi nào đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng âm thanh. Linh quả thành thụ. Sau đó Trương Phàm liền thấy rất nhiều đệ tử từ rừng cây từng cái phương hướng hướng phía linh quả thụ cực tốc phóng đi, đồng thời từng cái trên mặt đều mang vẻ tham lam. Mà trong những người này, xông lên phía trước nhất thì là một đạo bóng người màu xanh nước biển, chỉ gặp nàng giống như một vị băng lãnh giống như tiên tử trên không trung thổi qua, sau lưng tràn ngập nhàn nhạt hàn khí. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị cũng tương tự lao ra thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tên đệ tử kia. Chỉ gặp tên đệ tử kia giờ phút này chính thâm trầm nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, bất quá khi Trương Phàm quay đầu thời điểm, hắn trong nháy mắt liền đem thần tình kia thu liễm, khôi phục trước đó cái kia thảm hề hề bộ dáng. Bất quá đây hết thảy đều bị Trương Phàm bắt được, hắn biết gia hỏa này khẳng định nghĩ đến chờ hắn lao ra trong nháy mắt đánh lên hắn, khi đó đúng là hắn không có nhất phòng bị thời điểm. Ta cảm thấy có cần phải trước đưa ngươi trở về mới được. Trương Phàm đạo: "Đừng a đại ca, ta hảo hảo ở lại đây lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì muốn đưa ta trở về?" Tên đệ tử kia tội nghiệp đạo: "Đừng giả bộ, ngươi không có đơn giản như vậy, không cần thiết ở trước mặt ta trang như vậy bộ dáng đáng thương." Trương Phàm lạnh như băng nói, Trương Phàm biết giá hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Tên đệ tử kia nghe được Trương Phàm lời nói, nguyên bản vô cùng đáng thương mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó phát ra thanh âm băng lãnh nói: "Không nghĩ tới ta đều giả dạng làm dạng này, đều bị ngươi khám phá, ngươi quả nhiên không đơn giản." Trương Phàm thì là nhìn chằm chằm tên đệ tử kia nói: "Ngươi ẩn tàng rất tốt, ta vừa mới bắt đầu thật đúng là không có phát hiện, bất quá trách thì trách ngươi quá gấp, không nên tại sau lưng ta lộ ra biểu tình kia, nếu như ngươi có thể tại nhẫn mại như vậy một lát, chờ ta lao ra trong nháy mắt kia lại đánh lên ta, có lẽ vẫn thật là bị ngươi thành công." Tên đệ tử kia nghe chút lập tức hiểu rõ ra, thế là lộ ra khát máu chi sắc nói ra: "Không nghĩ tới như vậy trong nháy mắt sơ hở đều có thể bị ngươi phát giác được, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi." Nói xong, tên đệ tử kia trong nháy mắt liền hướng phía Trương Phàm một trường vỗ ra, trên thân cái kia luyện khí chín nặng thực lực trong nháy mắt bộc phát ra. Chương 143, cướp đoạt linh quả. Chương 143, cướp đoạt linh quả. Trương Phàm thấy thế trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới gia hỏa này ẩn tàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Phải biết trước đó Trương Phàm thế nhưng là đem gia hỏa này đánh một trận, đồng thời mặt đều đánh thành đầu heo mở dạng, kết quả gia hỏa này đều có thể chịu đựng xuống tới, đồng thời ăn nói khép nép gọi mình đại ca, bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này tâm cơ cỡ nào sâu. Trương Phàm phát ra một đạo hư lệnh, sau đó một quyền hướng phía tên đệ tử kia đánh tới, nắm đấm màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát ra quang mang màu vàng, đem toàn bộ hốc cây chiếu sáng. Trương Phàm xuất thủ chính là một kích toàn lực, loại thời điểm này hắn không có khả năng lưu thủ, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, phía sau còn muốn đi tranh đoạt linh quả. Tên đệ tử kia nhìn thấy Trương Phàm một quyền uy thế dĩ nhiên như thế to lớn, sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn đáng sợ, trong miệng quát: "Đi chết đi!" Tùy theo trên bàn tay bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Oanh tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hốc cây đều bởi vì kịch này liệt bạo tạc mà bị toàn bộ nổ nát vụn, mà tên đệ tử kia thì là bị Trương Phàm một quyền trực tiếp đánh nổ, hóa thành bạch quang biến mất, trên mặt đất lưu lại một viên nhẫn không gian. Trương Phàm nhanh chóng đem nhẫn không gian thu hồi, quay người liền muốn hướng phía linh quả kia cây mà đi, nào biết hắn vừa mới chuyển thân thời điểm, cổ thụ kia phương hướng đột nhiên truyền đến yêu thú kinh khủng tiếng gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn lâm. Trương Phàm nhìn chăm chú hướng phía cổ thụ kia phương hướng nhìn lại, chỉ gặp được Quan Niệm Băng cùng một đám đệ tử đã nhanh chạm đến cổ thụ, nhưng mà lúc này cây bốn phía mặt đất đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, sau đó mấy con cự mãng từ lòng đất phóng lên tận trời, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía khoảng cách cổ thụ gần nhất mấy tên đệ tử kia tạt tới. Cái kia mấy đầu cự mãng trên người lân phiến lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn qua mười phần cứng rắn, mà ánh mắt của bọn nó đều là màu đỏ như máu xì xào bốc quỷ dị hừng quang, nhìn qua mười phần yêu dị. Rất nhiều đệ tử căn bản không có kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị cái kia mấy đầu cự mãng nuốt vào bụng, hóa thành những cự mãng này huyết thực. Mà phản ứng nhanh đệ tử trong nháy mắt lùi lại, rời đi cự mãng phạm vi công kích, mà cái kia thượng quan niệm băng bởi vì xông lên đầu tiên cái, gặp phải nguy hiểm so đệ tử khác lớn hơn nhiều. Nhưng là Trương Phàm lại thấy được nàng gặp được thời điểm nguy cơ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo sương mù màu trắng từ trên tay nàng bắn ra, đánh trúng cự mãng kia đầu, tùy theo cự mãng trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Trương Phàm thấy thế hít sâu một hơi, nghĩ thầm nữ nhân này quá mạnh, tiện tay một kích vậy mà liền đem cự mãng đông cứng, bất quá Trương Phàm đồng dạng nhìn ra cái này đông cứng cự mãng chỉ là tạm thời, hắn không tin cự mãng này dễ dàng như vậy liền chết. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, sau một lát cự mãng toàn thân chấn động trong nháy mắt đem trên người mình khối băng chấn vỡ, sau đó lần nữa hướng phía thượng quan niệm băng đánh tới. Thượng quan niệm băng đối diện nguy cơ cực tốc lui lại, trên mặt của nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, phảng phất giống tòa băng sơn bình thường, bất quá tay bên trên động tác nhưng không có dừng lại, từng đạo pháp quyết không ngừng hướng phía đầu cự mãng kia đánh tới, đánh đầu cự mãng kia đau phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, đồng thời cũng hoàn toàn đưa nó chọc giận, cũng mặc kệ thương thế trên người, bãi động khổng lồ thân rắn lần nữa hướng phía thượng quan niệm băng kích xạ. Mà đi, mà giờ khắc này mặt khác mấy tên thực lực khá mạnh đệ tử đồng dạng bị cự mãng của lấy, lâm vào chiến đấu. mà những cái kia thực lực hơi yếu một ít đệ tử, rất nhiều tại vừa mới bắt đầu liền bị cự mãng trực tiếp giết chết, còn lại sớm đã thoát đi nơi đây, núp ở phía xa trong rừng cây quan sát lấy, chờ đợi thời cơ. Theo mấy tên mạnh nhất đệ tử cùng cự mãng không ngừng chiến đấu, có chút núp ở phía xa đệ tử rốt cục nhịn không được, bọn hắn ý thức được thời cơ đã đến, nếu như đi chậm thêm một chút, đến lúc đó những cái kia núp trong bóng tối đệ tử cùng nhau tiến lên, bọn hắn sẽ không có mảy may cơ hội. Sau đó bọn hắn từ trong núi rừng thoát ra, hướng phía cổ thụ kia cực tốc phóng đi. Chỉ bất quá coi như bọn hắn sắp tiếp cận cổ thụ thời điểm, cái kia nguyên bản cùng cự mãng chiến đấu mấy tên đệ tử trong nháy mắt hướng phía bọn hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, đồng thời những cái kia trốn ở trong rừng cây đệ tử khác đồng dạng hướng phía bọn hắn đánh ra pháp quyết, muốn giết bọn họ. Trong nháy mắt, cái kia mấy tên lao ra muốn thừa cơ đoạt linh quả đệ tử bị những cái kia đủ mọi màu sắc pháp quyết bao phủ, trực tiếp bị đào thải ra ngoài, mà những cái kia đủ mọi màu sắc pháp quyết trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn đồng vụ tại cổ thụ bốn phía tràn ngập đứng lên. Trương Phàm thấy thế nhãn tình sáng lên, biết thời cơ đã đến, sau đó cũng không do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu vàng hướng phía cổ thụ kia cực tốc phóng đi, biến mất tại trong đồng vụ kia. Lột ra đồng vụ, Trương Phàm trong nháy mắt đi vào trên cổ thụ, trong nháy mắt liền đem cách hắn gần nhất một viên màu đỏ linh quả thu nhập trong không gian giới. Bất quá đang lúc hắn muốn đi ngắt lấy hai cái khác thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, trong sương mù dày đặc trong nháy mắt xông ra hơn 10 đạo bóng người. Bọn hắn nhìn thoáng qua Trương Phàm, bất quá bọn hắn cũng không có phản ứng Trương Phàm, mà là hướng phía vậy còn giữ lại hai viên linh quả chụp tới. Bất quá bởi vì nhân số khá nhiều, lần nữa buộc phát lên đại chiến. Trương Phàm thấy thế biết hai cái khác linh quả rất khó thu được, hắn quyết định thấy tốt thì lấy. Bất quá lúc này hắn đột nhiên lại nghe được khác một bên truyền đến tiếng xé gió, sau đó hắn liền gặp được trước đó cùng cự mãng kịch chiến mấy tên đệ tử tất cả đều lao đến, gia nhập trong chiến đoàn. Bất quá tại bọn hắn gia nhập chiến đoàn thời điểm, trong sương mù lần nữa truyền đến mặt đất chấn động thanh âm, sau đó Trương Phàm sắc mặt ngưng tụ, hắn nhìn thấy trước đó cùng mấy tên đệ tử kịch chiến cùng một chỗ cái kia mấy đầu cự mãng mở to màu đỏ như máu hai mắt cũng bơi tới, mở ra miệng to như chậu máu kia hướng phía cổ thụ xung quanh đệ tử tấp tới. Nơi này trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, vì hai cái kia linh thạch, cổ thụ xung quanh đệ tử cùng cự mãng chiến đối đuổi. Trương Phàm thấy thế tranh thủ thời gian hướng phía một phương hướng khác phóng đi, bởi vì nơi này thực sự quá hỗn loạn, hắn cũng không muốn bị tác động đến. Trương Phàm xông ra đồng vụ đằng sau hắn liền ngừng lại, bởi vì giờ khắc này trước mặt hắn đứng đấy ba tên đệ tử, ba tên đệ tử kia chính một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Phàm, hiển nhiên là muốn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, không muốn đi vào tham dự cái kia hỗn chiến. Đem linh quả giao ra. Một tên nam tử trong đó dùng lạnh lùng biểu lộ đối với Trương Phàm nói ra. Ta không có linh quả. Trương Phàm thản nhiên nói, biểu lộ đồng dạng lạnh nhạt không gì sánh được. Ba người này ngược lại là thông minh, không vào đi đoạt ngược lại ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vậy ngươi đem không gian giới của ngươi giao ra cho ta xem một chút, nếu như không có ta sẽ trả lại cho ngươi. Tên nam tử kia trầm trọng nói. Lúc này tên nam tử kia bên người một người đệ tử khác đồng dạng lộ ra mỉa mai thần sắc nói, cùng loại phế vật này nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết đem hắn nhận không gian đoạt tới liền xong rồi, một mình hắn chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì xong không thành. Tên nam tử kia sau khi nghe được tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, sau đó ba tên đệ tử liền hướng phía Trương Phàm bước tới, chuẩn bị đem Trương Phàm trực tiếp chém giết. Trương Phàm nguyên bản không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, bởi vì hắn sau lưng giờ phút này ngay tại tiến hành đại chiến, nếu như nơi này lại đánh nhau tất nhiên sẽ gây nên những người kia chú ý, vạn nhất bọn họ chạy tới vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Bất quá nhìn tình huống trước mắt, ba người này rõ ràng không có ý định buông tha hắn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chương 144, bị đuổi giết chương 144, bị đuổi giết Trương Phàm thấy thế cũng không do dự, trong nháy mắt hướng phía khoảng cách gần hắn nhất tên nam tử kia một quyền đập tới, trên nắm tay bắn ra quang mang màu vàng. Khai sơn quyền. Trương Phàm giống to. Tên nam tử kia thấy thế khinh thường cười lạnh, sau đó trực tiếp một đao hướng phía Trương Phàm chém tới, ngân đao phía trên ngưng tụ ra cuồng bạo sát khí. Khi Trương Phàm nắm đấm cùng cái kia tản ra cuồng bạo sát khí đao trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng va chạm. Tên nam tử kia bị Trương Phàm một quyền đẩy lui mấy bước, cái này khiến hắn biến sắc, hắn một đao này uy lực lớn bao nhiêu chính hắn trong lòng rõ ràng, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, một đao này chém vào Trương Phàm trên nắm tay đối phương một chút sự tình đều không có, ngược lại chính mình bị thua thiệt. Đồng thời hắn nhìn về phía mình đao, hắn phát hiện thân đao của chính mình phía trên đã xuất hiện lỗ hổng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Phàm nhục thân so với chính mình đao còn cứng rắn hơn. Cùng tiến lên. Tên nam tử kia quát lớn, hắn biết bằng vào mượn tự mình một người không phải Trương Phàm đối thủ. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng phía Trương Phàm xung đi, trên thân bộc phát ra kinh khủng sóng linh khí. Một cái luyện khí 9 nặng, hai cái luyện khí 8 nặng, bọn hắn linh khí bạo phát xuống, Trương Phàm nhìn ra bọn hắn thực lực chân thật. Liệt địa quyền. Trương Phàm trên thân linh khí cuồng bạo mà lên, sau đó chỉ gặp hắn trên nắm tay dần hiện ra hào quang màu vàng, Trương Phàm một quyền hướng phía bọn tới ba người đánh tới. Chỉ gặp trong hư không ngưng tụ ra một cái cự đại quyền ấn màu vàng, hướng phía ba người bay đi. Liệt địa quyền, uy lực so khai sơn quyền càng thêm cường đại mấy lần không chỉ, đồng thời tiêu hao linh khí cũng so khai sơn quyền càng nhiều hơn, nếu không phải Trương Phàm linh khí hùng hậu, Trương Phàm đoán chừng đổi lại bình thường tu sĩ hai quyền ra ngoài linh khí liền sẽ bị hoàn toàn dành thời gian. Ba tiên đệ tử kia thấy thế sắc mặt đại biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện Trương Phàm vung ra một quyền này để bọn hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Cùng một chỗ ngăn cản, tên nam tử kia vội vàng hét lớn, sau đó hai tên đệ tử khác cùng hắn cùng một chỗ vung ra chính mình công kích mạnh nhất, tất cả đều hướng phía Trương Phàm vung ra viên này quyền ấn mà đi. Dầm 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 ba tên đệ tử vung ra công kích trong nháy mắt cùng Trương Phàm quyền ấn đụng vào nhau, đồng thời bạo phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, bạo tạc vu ba trực tiếp đem bốn phía cây cối hóa thành một mịn, liền ngay cả bên cạnh bọn họ đồng vụ đều tại bạo tạc vu ba phía dưới trong nháy mắt bị đuổi tản ra ra. Một lát sau bạo tạc vu ba tán đi, Trương Phàm cùng ba người thân ảnh lần nữa hiện lộ ra. Chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm hay là giống như trước đó đứng ở nơi đó, một chút thương đều không có, thậm chí ngay cả bước chân đều không có rời khỏi nửa bước. Bất quá mặt khác ba tên đệ tử kia liền thảm rồi, chỉ gặp bọn họ giờ phút này tất cả đều nằm trên mặt đất, toàn thân đều là thương, trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi, thê thảm không gì sánh được. Trương Phàm chậm rãi hướng phía ba người đi đến, biểu lộ mười phần lanh khốc vô tình. Ngươi, đừng tới đây. Thời điểm một tên nam tử trong đó nằm trên mặt đất, nhìn xem hướng hắn đi tới Trương Phàm hữu khí vô lực nói. Trương Phàm cười lạnh nhìn về phía tên nam tử kia nói làm sao, ngươi sợ. Ngươi vừa rồi cùng ta không phải thật điên thôi. Ta nhớ được nói ta là phế vật chính là ngươi đi. Trương Phàm nhìn chằm chằm tên đệ tử kia ánh mắt lạnh như băng nói. Tên đệ tử kia nghe chút Trương Phàm lời này lập tức bị hế trụ, bất quá sau đó hắn run run rẩy rẩy nói đó là ta mắt chó coi thường người khác, đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi, không cần cùng ta loại phế vật này chấp nhận. Tên nam tử này vừa nói xong, phía sau hắn một gã nam tử khác đồng dạng mang theo vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Trương Phàm, hắn không thể tin được nam nhân ở trước mắt lại đem bọn hắn tận diệt, đây là thực lực cỡ nào mới có thể làm đến. Bất quá giờ phút này hắn cũng bắt đầu hối hận trước đó hành động, nghĩ thầm hắn liền không nên trêu chọc chảo phúng Trương Phàm, nguyên lai tưởng rằng chính là cái đệ tử bình thường, nào biết được hôm nay vậy mà đã trúng thiết bản. Trong tông môn cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Trương Phàm. Trương Phàm nhìn xem hai người cầu xin tha thứ bộ dáng cười lạnh nói, hiện tại biết sai đã chậm, sau khi ra ngoài đem con mắt đánh bóng điểm, đừng lại cùng hôm nay một dạng gây lầm người. Sau đó Trương Phàm bung tay lên, một đạo quang hoa màu vàng sẽ qua, ba người toàn bộ đều bị đảo thải ra ngoài, sau đó Trương Phàm đem bọn hắn lưu lại nhẫn không gian thu vào. Bất quá ngay tại Trương Phàm chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này thời điểm, phía sau hắn trong sương mù nồng đậm kia đột nhiên một đạo hồng quang hướng phía hắn cực tốc kích xạ mà đến. Trương Phàm định tình xem xét lại là một viên linh quả, tùy theo hắn đại hỉ, sau đó một tay lấy cái kia hướng phía hắn cực tốc bay tới linh quả nắm trong tay, đồng thời tranh thủ thời gian thu vào. Lúc này trong sương mù dày đặc một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên bay ra, đồng thời phía sau hắn còn đi theo hơn 10 đạo thân ảnh. Trương Phàm còn chưa hiểu tình huống, lập tức hắn lại cảm nhận được mặt đất chấn động lên, hắn biết, cái này nhất định là cái kia mấy đầu cự mãng đang hướng về hắn nơi này mà đến. Bóng người màu xanh lam kia chính là Thượng Quan Nhược Băng, chỉ gặp nàng nhanh chóng hướng phía Trương Phàm phi lai, trong miệng lạnh như băng nói, đem linh quả giao ra. Lời này vừa nói ra, phía sau nàng những thân ảnh kia đều biết linh quả tại hắn Trương Phàm trong tay, sau đó tất cả đều hướng phía hắn nơi này bay tới. Trương Phàm thấy một lần tình huống này trong lòng không khỏi mắng to lên, nhưng hắn thân thể lại bản năng thôi động đi từ quyết xoay người chạy, tốc độ kia quả là nhanh đến không hợp thói thường. Những người khác liền gặp được Trương Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu vàng, hướng phía nơi xa chạy như điên. Thượng Quan Niệm Băng thấy thế đồng dạng trong nháy mắt ra tốc hướng phía Trương Phàm phương hướng đuổi theo, mà sau lưng nàng những đệ tử kia cũng nhao nhao thôi động linh khí hướng phía Trương Phàm đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Trương Phàm một đường phi nước đại, hướng phía di tích chỗ sâu mà đi, mà phía sau hắn ý nguyên đuổi theo một lớn nhóm người, Trương Phàm cũng không có đem bọn hắn toàn bộ vung đi, ngược lại đuổi người của hắn càng ngày càng nhiều, sau lưng đội ngũ càng phát ra khổng lồ đứng lên. Về phần tại sao người sẽ nhiều như thế, chủ yếu là Trương Phàm tại hơn nửa canh giờ này không ngừng đảo vòng trong quá trình gặp rất nhiều đệ tử, những đệ tử kia nhìn thấy nhiều người như vậy đuổi theo Trương Phàm tự nhiên sẽ hỏi thăm nguyên do, kết quả hỏi thăm xuống biết được Trương Phàm trên người có linh quả, ăn hết có thể lập tức tăng lên hai cái cảnh giới, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt lên lòng tham lam, sau đó gia nhập đuổi theo Trương Phàm đội ngũ. Cái này cũng liền dẫn đến Trương Phàm chạy thời gian càng dài, phía sau hắn người truy kích thì càng nhiều, cuối cùng biến thành một cái đội ngũ khổng lồ, một mảnh đen kịt. Trương Phàm lúc này mặt đều đen, sau lưng nhiều người như vậy đuổi hắn, hắn ngay cả ngừng cũng không dám ngừng, một khi dừng lại hắn dám khẳng định sẽ bị đánh giết trong chớp mắt đào thải. Trương Phàm một bên chạy, một bên hướng phía sau lưng khoảng cách gần hắn nhất Thượng Quan Niệm Băng nói lại tỉ, ngươi có thể hay không đừng đuổi theo, ngươi xem một chút sau lưng cũng bao nhiêu người, lại tiếp tục như thế linh quả ai cũng đừng nghĩ là được. Trương Phàm ác hung hăng nói. Thượng Quan Niệm Băng nghe chút Trương Phàm gọi nàng đại tỉ, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm băng lãnh, phải biết lấy nàng dung nhan không nói người theo đuổi vô số, nhưng tối thiểu có thể vòng quanh tông môn chuyển ba vòng, kết quả phía trước cái này không biết tên hỗn đản thế mà gọi nàng đại tỉ, loại này trêu tức nàng sao có thể chịu được. Ta muốn giết ngươi. Thượng Quan Niệm Băng băng lạnh nhạt nói, sau đó lần nữa tăng nhanh đuổi theo tốc độ, trên người hàn khí cũng là càng phát nồng nặc lên. Trương Phàm thấy thế rụt cổ một cái, bởi vì coi như đuổi theo Quan Niệm Băng giữ vững một khoảng cách, nhưng hắn giờ phút này vẫn có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia nồng đậm hàn khí. Nữ nhân điên này. Trương Phàm trong lòng mắng, sau đó tiếp tục hướng phía di tích chỗ sâu chạy như điên. Chương 145, chính là buồn nôn ngươi chương 145, chính là buồn nôn ngươi Trương Phàm nếu không phải linh khí hùng hậu, hắn chạy như thế nửa ngày đoán chừng đã sớm linh khí khô kiệt, bị phía sau đám người này quần đầu mà chết rồi. Bất quá còn tốt chính là, lần nữa trải qua nửa canh giờ phi nước đại, Trương Phàm người đứng phía sau ít đi rất nhiều, dù sao thời gian dài như vậy đuổi theo bọn hắn cũng cần tiêu hao linh khí. Trương Phàm nhìn xem phía sau hắn cái kia còn sót lại mấy chục đạo bóng người, trong lòng hung ác, lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía di tích chỗ sâu phóng đi. Trương Phàm mặc dù linh khí hùng hậu, nhưng cũng chịu không được như thế tiêu hao, phải biết thi triển đi từ quyết bản thân liền đối với linh khí tiêu hao lớn vô cùng, lại thêm chạy thời gian dài như vậy, liền xem như Trương Phàm đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Trương Phàm sau lưng đuổi theo hắn những người kia nhìn thấy Trương Phàm lần nữa gia tốc, từng cái tại phía sau hắn chửi ầm lên. Mã Đức hỗn đản này đều chạy đã lâu như vậy, lại còn có thể gia tốc. Một tên tại Trương Phàm sau lưng đuổi theo đồng thời mệnh hơi thở dồn dập đệ tử nói: "Ta không được, các ngươi đuổi đi." Một người đệ tử khác thì là dứt khoát ngừng lại, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, đoạn đường này chạy đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Ta còn cũng không tin đuổi không kịp hắn. Tên đệ tử này từ nhẫn không gian xuất ra một bình khôi phục linh khí đang dược, vừa ăn đang dược, một bên điên cuồng thôi động linh khí, tiếp tục đuổi phía trước Trương Phàm. Mà giờ khắc này khoảng cách Trương Phàm gần nhất Thượng Quan Niệm Băng cái kia kiểu nộn trên dung nhan cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi, nàng đồng dạng từ nhẫn không gian bên trong móc ra rất nhiều khôi phục tính đang dược, cùng đồ ăn vặt một dạng từng miếng một mà ăn lấy, đồng thời cũng tăng nhanh đuổi theo tốc độ. Trương Phàm một bên phi nước đại, khi hắn quay đầu thời điểm tự nhiên nhìn thấy đám người này ngay tại ăn khôi phục tính đan dược, đồng thời từng cái gia tốc tiếp tục hướng phía hắn đuổi theo. Loại tình huống này lập tức để hắn mặt đều tái rồi, nghĩ thầm đám gia hỏa này thật là độc ác, đem đan dược làm đồ ăn và ăn. Sau đó hắn hướng không gian giới của mình bên trong xem xét, kết quả trừ vừa rồi giành được mấy cái nhẫn không gian, không có cái gì. Cái này để hắn mặt càng tái rồi, dù sao nếu như thế tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ gánh không được, đến lúc đó chính là mặc người thì cá. Bất quá hắn hay là không cam tâm, sau đó tiếp tục cắn răng phi nước đại, nghĩ thầm đám người này chính là ăn đan dược luôn có ăn xong thời điểm. Một canh giờ qua đi, Trương Phàm như cũ tại cái kia thê lương trên đại địa phi nước đại, mà phía sau hắn hay là đi theo mấy chục đạo bóng người, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Trương Phàm lúc này là thật phục, hắn quay đầu nổi giận mắng, các ngươi những người này có phải điên rồi hay không, có cần phải cùng chặt như vậy thôi. Mà phía sau hắn đối với hắn điên cuồng đuổi theo không chỉ đệ tử từng cái thở hổn hển, đồng dạng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đồng thời bọn hắn lúc này ngay cả đan dược đô đã ăn xong, chỉ có số ít người còn tại không ngừng ăn đan dược khôi phục linh khí, bất quá cũng không nhiều. Ngươi mới là điên rồi, ngươi mẹ nó chạy lâu như vậy không mẹ tôi, lão tử đan dược đô đã ăn xong, ngươi mẹ nó còn đang chạy. Một tên đệ tử thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nổi giận mắng, hắn vừa mới bắt đầu căn bản không nghĩ tới Trương Phàm gia hỏa này có thể chạy lâu như vậy, tại hắn truy đuổi trong quá trình, hắn nhiều lần đều muốn từ bỏ, bất quá vừa nghĩ tới ăn nhiều như vậy đan dược nếu như bây giờ từ bỏ cái kia thật là bệnh thiếu máu không gì sánh được, cho nên hắn một mực tại cắn răng kiên trì. Có thể nào biết được hỗn đản này chạy lâu như vậy lại còn đang chạy, đây là người sao? Mã Đức ngươi cũng chạy hai canh giờ, ta gặp ngươi một viên đan dược đô không ăn, trên người ngươi khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Nói chuyện đệ tử thở dốc một hơi nói lần nữa, ngươi chớ bị ta bắt được, nếu như bị ta bắt được nhất định đưa ngươi phá hủy, nghiên cứu một chút ngươi đến cùng là cái gì tạo thành. Tên đệ tử này đồng dạng chạy đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có chút sinh không thể luyến đứng lên. Phía trước nhất thượng quan niệm băng giờ phút này trên mặt cũng đồng dạng đều là mồ hôi, trong miệng vẫn còn đang không ngừng nhai lấy đan dược, chỉnh thể tình huống tại trong những đệ tử này xem như tốt. Trương Phàm lúc này mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng như thế chạy xuống đi ai cũng không biết còn muốn chạy bao lâu, mà hắn linh khí cũng sớm muộn cũng sẽ khô kiệt. Bất quá chủ yếu nhất lại là, theo Trương Phàm không ngừng chạy xâm nhập di tích, hắn phát hiện chính mình hẳn là đã tiến vào di tích vòng trong, nơi này rõ ràng cùng phía ngoài nhất không giống mới, bốn chỗ lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi đường khác qua một mảnh rừng cây thời điểm, hắn thậm chí nghe được bên trong yêu thú tiếng giống, loại kia yêu thú trên thân phát ra uy áp kinh khủng để Trương Phàm âm thầm kinh hãi. Trương Phàm biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi trời mới biết gặp được nguy hiểm gì. Sau đó Trương Phàm cắn răng một cái, từ trong không gian giới lấy ra một viên linh quả, quay đầu nhìn phía sau đuổi theo những đệ tử kia nói là muốn cái này đi, ta có thể cho các ngươi. Trương Phàm sau lưng đuổi theo hắn các đệ tử thấy thế từng cái trong nháy mắt tinh thần chấn động, một người trong đó thở hổn hển mặt âm trầm nói ra, coi như ngươi giao ra linh quả, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Phải biết hắn lần này truy kích Trương Phàm thế nhưng là tổn thất nặng nề, ăn nhiều như vậy khôi phục tính năng lượng, nếu là không chiếm được linh quả vậy liền thua thiệt chết, đồng dạng hắn đem đây hết thảy quy tội Trương Phàm trên thân, nếu không phải hôn đàn này hắn căn bản không cần thiết đuổi lâu như vậy. Nghe được người này nói, mặt khác truy kích đệ tử tất cả đều nổi giận đùng đùng nói linh quả chúng ta muốn, ngươi cũng phải chết, nếu không có lỗi với chúng ta ăn nhiều như vậy đang ăn dược. Trương Phàm thấy thế mặt trong nháy mắt đen lại, nghĩ thầm các ngươi nếu muốn chơi như vậy lời nói liền không trách ta không khách khí. Sau đó cầm viên linh quả kia chính là cắn một cái xuống dưới, tươi non nước từ linh quả bên trong bắn tung tóe đi ra, chạy Trương Phàm đẩy tay đều là. Sau đó Trương Phàm cầm cái kia đã bị hắn cắn rơi 1/3 linh quả hướng phía nơi xa dùng sức ném một cái, linh quả trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xẹt qua chân trời, hướng phía di tích một bên khác mà đi. Còn lại mấy cái bên kia truy kích đệ tử nhìn thấy Trương Phàm loại hành vi này từng cái trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là bị Trương Phàm hành vi buồn nôn đến. Các ngươi không đi nữa linh quả coi như bị yêu thú ăn. Trương Phàm chùi khóe miệng nước, một bên phi nước đại một bên la lớn. Mà những cái kia truy kích Trương Phàm đệ tử từng cái tức nghiến răng ngửa, bọn hắn giờ phút này đã đem Trương Phàm tổ tông 18 đời thay mặt đều thăm hỏi một lần, gia hỏa này ném linh quả coi như xong, còn cắn một cái này không bày rõ ra buồn nôn bọn hắn sao? Bất quá nhìn xem từ từ đi xa linh quả, có chút đệ tử cuối cùng vẫn là không nhẫn lại được, trực tiếp quay đầu hướng phía linh quả phương hướng mà đi, dù sao coi như bị cắn một ngụm, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng linh quả công hiệu, nhưng này dù sao vẫn là linh quả a, huống hồ bọn hắn vì truy kích Trương Phàm hao phí nhiều như vậy đang dược, nếu như lần nữa không đến linh quả, vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt quần cục đều mất rồi. Những đệ tử kia nhìn thấy có người hướng phía linh quả đuổi theo, dứt khoát cắn răng một cái, nhao nhao quay đầu đều hướng phía linh quả kia đuổi theo. Trong lòng bọn họ biết, mặc dù viên linh quả này đã bị Trương Phàm cắn một cái có chút buồn nôn, nhưng dù sao cũng là linh quả, mà mục tiêu của bọn hắn cũng là linh quả, hiện tại tiếp tục đuổi Trương Phàm cũng mất ý nghĩa. Chương 146, Thượng Quan Niệm Băng chương 146, Thượng Quan Niệm Băng Trương Phàm gặp đám người này hướng phía linh quả đuổi theo lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn dòng dã chạy hai canh giờ, thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá tại hắn vừa định dừng lại thở một ngụm thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau mát lạnh, tùy theo Trương Phàm hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp người mặc màu thủy lam váy dài thượng quan niệm băng ý nguyên còn tại phía sau hắn đuổi theo hắn. Trương Phàm lúc này là triệt để bó tay rồi, hắn chỉ có thể đem vừa chậm lại tốc độ lần nữa để đi lên, sau đó hướng phía sau lưng thượng quan niệm băng nói: ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, người ta đều đi đoạt linh quả, ngươi còn đuổi ta. Thượng quan niệm băng gặp Trương Phàm vậy mà nói nàng có bệnh, sau đó giơ bàn tay lên chính là hướng phía Trương Phàm một trường vỗ ra, một đạo hàn khí màu trắng trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm mà đi. Trương Phàm thấy thế thân hình hướng phía mặt bên nhảy lên tránh thoát thượng quan niệm băng một kích này, bất quá khi hắn nhìn mình nguyên bản sở đãi vị trí lúc, hắn sắc mặt ngưng tụ, bởi vì vừa rồi hắn nói ngốc địa phương, mặt đất hiện tại đã hóa thành băng phấn. Trương Phàm trong lòng thầm mắng nữ nhân này lòng dạ rắn rết, thực sự quá độc ác. Thượng quan niệm băng nghe được Trương Phàm mắng nàng, biểu lộ càng thêm băng lãnh, công kích cũng càng phát ra sắc bén, trong miệng lạnh như băng nói: đừng cho là ta không biết trên người người còn có một viên linh quả. Trương Phàm thấy thế thi triển đi từ quyết né tránh trưởng quan niệm băng công phạt, vừa mắng: ngươi đây chính là muốn ăn cướp trắng trở lại. Thượng quan niệm băng không có phản ứng Trương Phàm, mà là tiếp tục thi triển các loại thuật pháp công kích tới Trương Phàm. Nàng biết mình giờ phút này linh khí cũng còn thừa không nhiều lắm, cho nên nhất định phải nhanh lên giải quyết Trương Phàm mới được, nếu không đến lúc đó vạn nhất gặp được đệ tử khác, nàng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nàng loại này hàn băng thể chất tu sĩ, cường đại nhất chính là các loại thuật pháp, một khi linh khí hao hết, cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút, bởi vì bọn họ thân thể phi thường yếu ớt. Trương Phàm không ngừng tránh né lấy thượng quan niệm băng cái kia giống như bạo phong vũ thế công, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cũng phát hiện thượng quan niệm băng được điểm, bởi vì hắn phát hiện thượng quan niệm băng mỗi lần đối với hắn thi triển công phạt thời điểm đều là bảo trì khoảng cách nhất định, xưa nay không dám cận thân. Nghĩ đến vậy liền làm, Trương Phàm cải biến sách lược, một bên né tránh thượng quan niệm băng thế công, một bên nhanh chóng hướng phía thượng quan niệm băng tới gần tới. Kỳ thật Trương Phàm cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì thượng quan niệm băng thế công thực sự quá tấn mãnh, cái này cũng dẫn đến hắn rất khó tiếp cận nàng, không cách nào tiếp cận nàng cũng liền đưa đến hắn căn bản không thoải mái chân tay được. Trương Phàm cho đến trước mắt sở học võ kỹ công pháp tất cả đều là cận chiến, đối mặt loại này cự ly xa công sát, hắn không có biện pháp nào. Theo Trương Phàm không ngừng tiếp cận, thượng quan niệm băng cũng phát hiện Trương Phàm ý nghĩ, tùy theo một bên thi triển công phạt chi thuật, một bên không ngừng hướng về sau tối lui. Bất quá mặc dù nàng phát hiện, nhưng vẫn là đã chậm. Trương Phàm bắt lấy thượng quan niệm băng thi triển công phạt thuật dừng lại thời cơ, hai chân bỗng nhiên hướng về phía trước phát lực, cả người giống như một đạo tia sáng màu vàng trong nháy mắt đi tới thượng quan niệm băng bên cạnh. Thượng quan niệm băng thấy thế cái kia băng lãnh sắc mặt rốt cục thay đổi, không còn băng lãnh, ngược lại lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì nàng biết mình thế yếu ở nơi nào, một khi bị cận thân cũng rất dễ dàng bị chế phục. Sau đó nàng buộc phát ra trên thân linh khí nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Trương Phàm thấy được nàng biểu tình kia liền biết nàng muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không cho thượng quan niệm băng cơ hội này, tùy theo một quyền hướng thẳng đến thượng quan niệm băng bộ mặt đập tới, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Dù sao loại thời điểm này còn thương hương tiếc ngọc, vậy hắn chính là tại tìm đường chết. Thượng quan niệm băng thấy thế trong nháy mắt cả người trên thân bộc phát ra nồng đậm ánh sáng màu trắng, sau đó Trương Phàm nhìn thấy chính mình nguyên bản hướng phía thượng quan niệm băng quanh đi nắm đấm tốc độ trở nên chậm, mà lại trên nắm tay bắt đầu toát ra băng xương màu trắng. Bất quá nhất làm cho hắn sắc mặt kinh biến chính là hắn phát hiện chính mình quanh thân xương mù màu trắng đang không ngừng trở nên nồng, hắn cảm giác đến hành động của mình cũng biến thành chậm chạp, trên thân cũng bắt đầu dần dần ngưng kết lên băng châu. Trương Phàm biết thượng quan niệm băng khẳng định là vận dụng bí pháp gì mới có loại này kinh khủng hiệu quả. Trương Phàm trong nháy mắt buộc phát ra trên người linh khí, đem trên người băng châu chấn vỡ, sau đó đem linh khí bao khỏa toàn thân, dùng để chống cự cái kia hàn khí màu trắng. Mà tại trong quá trình này, thượng quan niệm băng lần nữa cùng Trương Phàm kéo ra một khoảng cách, bất quá Trương Phàm cũng không phải ăn chay, lần nữa lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn cùng thượng quan niệm băng khoảng cách. Bất quá lần này hắn có kinh nghiệm, sẽ không tiếp tục cùng thượng quan niệm băng quá nhiều dây dưa, trực tiếp thi triển liệt địa quyền hướng phía thượng quan niệm băng đập tới. Mà lên quan niệm băng không biết thi triển thuật pháp gì, chỉ gặp Trương Phàm cái kia quyền ấn màu vàng trong nháy mắt bị đông lại, sau đó vỡ vụn ra, hóa thành băng phấn. Một màn này liền xem như Trương Phàm đều nhìn sợ ngây người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế khó giải quyết địch nhân, có thể thấy được cái này thượng quan niệm băng thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn biết bây giờ không phải là cảm thán những này thời điểm, vừa rồi bởi vì thi triển liệt địa quyền, lại thêm trước đó cái kia một đường phi nước đại, liền xem như Trương Phàm hiện tại cũng đã cảm giác được linh khí còn thừa không nhiều lắm. Nhưng là hắn biết hiện tại khẳng định không có khả năng chạy, bởi vì một khi chạy trốn thế tất sẽ cùng thượng quan niệm băng kéo dài khoảng cách, cái này vừa vặn hợp ý của nàng. Một khi khoảng cách kéo ra thượng quan niệm băng lần nữa đối với Trương Phàm xuất thủ, cái kia đến lúc đó Trương Phàm tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu, đồng thời khả năng bị thượng quan niệm băng trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Trương Phàm cắn răng một cái, thôi động còn sót lại linh khí lần nữa cực tốc xông về thượng quan niệm băng, mà giờ khắc này thượng quan niệm băng sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được vừa rồi nàng đem Trương Phàm quyền ấn hóa giải đồng dạng hao tốn cái giá không nhỏ. Thượng quan niệm băng nhìn thấy Trương Phàm xuống đến, nàng lần nữa thôi động linh khí, cái kia màu trắng linh khí hướng phía Trương Phàm tràn ngập mà đi, chỉ bất quá đã rõ ràng không có trước đó như vậy nồng nặc. Trương Phàm thấy thế đem linh khí màu vàng bao khỏa tự thân, sau đó toàn lực bạo phát xuống, hướng thẳng đến thượng quan niệm băng đánh tới, mà lên quan niệm băng thấy thế sắc mặt đại biến, muốn về sau rút lui, bất quá bởi vì trước đó điên cuồng thôi động bí thuật, dẫn đến nàng hiện tại cả người phi thường suy yếu, linh khí cũng còn thừa không có mấy, cho nên động tác chậm chạp, cuối cùng lại một tràng thốt lên bên trong bị Trương Phàm ngã nhào xuống đất. Hai người bởi vì quán tính trên mặt đất liên tiếp lăn ra ngoài mấy chục mét mới ngừng lại được. Vừa dừng lại thượng quan niệm băng liền khẽ kêu nói: "Ngươi tên hỗn đản!" Sau đó trên tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một cái băng truy hướng phía Trương Phàm lực đâm tới. Phải biết nàng từ nhỏ đến lớn, trừ phụ thân bên ngoài, còn không có bị nam nhân khác như thế ôm qua, hiện tại nàng bị Trương Phàm ôm lăn ra ngoài mấy chục mét, cái này khiến trên người nàng cả người nổi da gà lên, cảm giác toàn thân khó chịu, cả người bị tức giận cảm xúc tràn ngập. Trương Phàm phản ứng rất nhanh, thân thể lệch ra liền tránh thoát thượng quan niệm băng đâm một cái kia, không trải qua quan niệm băng hiển nhiên cũng không tính buông tha hắn, lần nữa hướng phía Trương Phàm đâm tới. Trương Phàm xem xét nổi giận, bắt lại cổ tay của nàng, để nàng băng thứ không cách nào lại hướng về chính mình đâm tới. Bất quá một lát sau hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện chính mình nắm lấy thượng quan niệm băng tay đột nhiên kết lên băng sương, đồng thời dần dần hướng phía toàn thân hắn lan tràn. Chương 147, kề thai nói nhỏ. Chương 147, kề thai nói nhỏ. Ngươi là người thứ nhất dám đụng nam nhân của ta, cho nên ngươi phải chết. Thượng quan niệm băng sắc mặt lạnh như băng nói, trong lúc nói chuyện đều có thật nhiều hàn khí màu trắng hướng phía Trương Phàm bộ mặt mà đi. Trong nháy mắt Trương Phàm trên mặt liền kết lên băng sương, một trận nhói nhói cảm giác từ trên mặt của hắn đánh tới. Trương Phàm giật mình, nữ nhân này đơn giản chính là băng làm, cái nào đều bốc lên hàn khí. Nếu như bây giờ có người khác ở hiện trường nhìn thấy Trương Phàm như thế ôm thượng quan niệm băng, nhất định sẽ hâm mộ chết. Dù sao thượng quan niệm băng cũng là một tên thực sự mỹ nữ, đồng thời mặc kệ là trong tông môn hay là tông môn bên ngoài đều có thật nhiều người theo đuổi. Có thể Trương Phàm tâm bên trong khổ chỉ có chính hắn biết, hắn thấy cái này không phải ôm mỹ nữ, đơn giản chính là ôm một khối vạn năm không thay đổi khối băng, đông lạnh hắn run lẩy bẩy. Mấu chốt hắn hiện tại còn không dám buông ra, bởi vì một khi buông ra nữ nhân này liền sẽ lập tức giết hắn, loại tình huống này liền khiến cho hắn rất xấu hổ. Bất quá mặc dù hắn giờ phút này ngắn ngủi khống chế được thượng quan niệm băng, nhưng hắn đồng dạng có thể cảm nhận được thượng quan niệm băng trên thân không ngừng tản ra hàn ý, mà lại trên người hắn ngay tại không ngừng bị hàn khí bao trùm, toàn thân trên dưới rất nhiều nơi đã bắt đầu kết lên băng. Trương Phàm biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu không một lát sau hắn liền sẽ hóa thành băng điêu. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang thượng quan niệm băng, chỉ thấy vậy khắc thượng quan niệm băng hồn trên thân bên dưới bốc lên hàn khí, chính một mặt sát khí nhìn xem hắn, hận không thể lập tức đem hắn tiên đao bạc quả. Trương Phàm xem xét nàng cái dạng này, lập tức trong lòng bốc lên một luồng khí nóng nói ra, Mã Đức ta lại không nợ ngươi. Ngươi lão nhìn ta chằm chằm không thả là có ý gì? Thượng quan niệm băng băng lãnh nhìn xem Trương Phàm đạo, ngươi trước đứng lên, ta đương nhiên sẽ không dây dưa nữa ngươi. Trương Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng, sau đó nói ra, như ngươi loại này lại nói đi ra ta đoán chừng chính ngươi đều không tin đi. Thượng quan niệm băng thấy mình tâm tư bị đoán được thế là cười lạnh nói, ngươi coi như không nổi cũng vô dụng, một lát sau ngươi liền sẽ toàn thân kết băng mà chết. Sau đó nàng dùng ánh mắt ra hiệu Trương Phàm nhìn xem tay của mình, Trương Phàm xem xét tay của mình trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này tay của mình đã hoàn toàn bị đông lại, một chút chi giác cũng bị mất. Trương Phàm biết đại sự không ổn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định sẽ đuổi theo quan niệm băng nói một dạng, toàn thân đông thành khối băng. Thế cục trước mắt đối với Trương Phàm phi thường bất lợi. Trương Phàm tâm niệm lưu chuyển, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến phá cục chi pháp, tại hắn ánh mắt lưu chuyển ở giữa hắn đột nhiên phát hiện thượng quan niệm băng trên lỗ thai mang màu làm thai chui bên trên tán phát lấy nhàn nhạt quang trạch, bởi vì quang trạch kia tương đối yếu ớt, cho nên Trương Phàm đến bây giờ mới chú ý tới. Sau đó Trương Phàm tưởng tượng, cái này thượng quan niệm băng rõ ràng đã linh khí khô kiệt, trên thân nhưng vẫn là tản ra cái này hàn băng chi khí, tất nhiên cùng cái này màu làm thai chui có quan hệ. Sau đó hắn liền muốn đưa tay đi hái cái kia thai chui, bất quá hắn đột nhiên phát hiện tay của mình bị đông lại đằng sau căn bản ngay cả động cũng không cách nào động. Rơi vào đường cùng Trương Phàm cắn răng một cái, trực tiếp một ngụm hướng phía thượng quan niệm băng lỗ thai tắt tới, hắn phải dùng miệng đem cái kia kim cương xanh căn xuống đến. Thượng quan niệm băng căn bản không nghĩ tới Trương Phàm hội đột nhiên động tác này, nàng chỉ cảm thấy trên lỗ thai đột nhiên truyền đến một trận cảm giác đau đớn đồng thời còn có một loại tê dại cảm giác này trong nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng, để nàng cả người không khỏi run rẩy lên. Nét mặt của nàng từ lúc mới bắt đầu trợn mắt hốt mồm, đến phía sau mặt xấu hổ phẫn, cuối cùng triệt để đã mất đi lý trí, trong miệng thét to, Trương Phàm ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Trương Phàm cắn một cái vào viên kia kim cương xanh, khi viên kia màu làm kim cương đụng phải hắn đầu lưỡi trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác đầu lưỡi của mình đều nhanh muốn đông cứng bình thường, rất nhanh liền đã mất đi trí giác. Trương Phàm không dám lãng phí thời gian, miệng nhũ một cái đầu hướng đằng sau kéo một phát, trong nháy mắt liền đem viên kia màu làm kim cương cho cắn xuống tới. Mà mất đi kim cương xanh thượng quan niệm băng, giờ phút này trên người hàn khí quả thật như Trương Phàm suy đoán bình thường hoàn toàn biến mất. Trương Phàm tâm bên trong vui mừng, một lát sau trên người hắn khối băng toàn bộ hóa đi, hắn lần nữa khôi phục tự do. Trương Phàm trong nháy mắt đứng dậy, đồng thời tại thượng quan niệm băng trên thân liên tiếp không điểm đứt đến mấy lần, phong bế nàng toàn thân linh khí, Trương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này thượng quan niệm băng bởi vì mất đi kim cương xanh mà hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng có thể là bị Trương Phàm dẫn ngất, dù sao vừa rồi Trương Phàm ở trên người nàng liên tiếp điểm đến mấy lần, có nhiều chỗ là bộ vị nhạy cảm. Trương Phàm nhìn xem trên tay màu lam kim cương, chỉ gặp viên này kim cương còn tại tản ra nhàn nhạt quang trạch, Trương Phàm tâm bên trong minh bạch thứ này khẳng định là đồ tốt. Sau đó đưa nó thu nhập trong không gian giới. Về phần thượng quan niệm băng, Trương Phàm quyết định hay là đưa nàng bỏ ở nơi này, về phần nàng trong lúc hôn mê có thể hay không gặp được yêu thú tập kích hoặc là sự tình khác, vậy liền không có quan hệ gì với hắn, dù sao nữ nhân này nhưng là muốn giết hắn. Nghĩ rõ ràng những ngày đằng sau, Trương Phàm nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn hiện tại phải nhanh tìm một chỗ khôi phục một chút, dù sao đoạn đường này phi nước đại cùng còn có đuổi theo quan niệm băng dây dưa, tiêu hao hắn đại lượng linh khí, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục một chút, nếu không lần nữa gặp được nguy hiểm, hắn liền thảm rồi. Sau nửa canh giờ, Trương Phàm tìm được một ngọn núi nhỏ động, hang núi kia cơ hồ chỉ có rộng cỡ hai người, nhưng là thọc sâu lại là vô cùng sâu, Trương Phàm một chút không nhìn thấy đáy. Trương Phàm đi vào sơn động, nơi này tương đối ẩn ấp, phi thường thích hợp Trương Phàm tu luyện khôi phục. Bất quá Trương Phàm vào sơn động đằng sau cũng không có lập tức liền bắt đầu tu luyện, mà là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Đi không bao lâu, Trương Phàm liền đến sơn động dưới đáy, sơn động dưới đáy muốn so cửa hàng hơi lớn một chút, đồng thời Trương Phạm phát hiện nơi này có một cái to bằng miệng chén ao nước, mà bên trong nước tản ra nhàn nhạt bạch quang, nhìn qua mười phần thần dị. Trương Phạm đi vào cái này cạnh ao nước nhỏ cẩn thận nghiên cứu một lát, hắn lúc này mới nhớ tới đây là cái gì, loại nước này lúc trước hắn ở trong sách cổ gặp qua, gọi đất tâm sữa, là thiên nhiên trải qua trên vạn năm thai nghén mới có thể tự động hình thành, thuộc về tự nhiên tu luyện kỳ chân, đồng dạng tại bên ngoài trên thị trường vô cùng ít thấy, dù sao có người phát hiện cũng sẽ không lấy ra bán. Trương Phạm mặt lộ vẻ đại hỉ, hắn cũng không do dự, trực tiếp đem cái kia ao nước nhỏ bên trong điệu tâm sữa toàn bộ uống sạch, bạch quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân của hắn, để hắn có loại sắp bị linh khí no bạo cảm giác. Trương Phạm không dám do dự, trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện, hắn muốn đem cái này điệu tâm sữa tranh thủ thời gian luyện hóa, nếu không thật muốn bị no bạo. Tầm nửa ngày sau Trương Phạm từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn tùy theo đem trong không gian giới linh quả lấy ra ngoài, thuần thục sau khi ăn xong nhắm mắt tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời khắc này Trương Phạm cũng cảm giác đại lượng linh khí tràn ngập toàn thân của hắn, cũng không lâu lắm cảnh giới của hắn đã đột phá đến luyện khí 8 nặng, bất quá liền xem như đột phá, nhưng hắn thể nội hay là tràn ngập đại lượng linh khí không có bị hấp thu. Trương Phạm chỉ có thể nhanh chóng chuyển hóa hấp thu những linh khí kia, hắn hiện tại toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, có loại muốn bị linh khí no bạo cảm giác, cả người làn da đều là màu đỏ, trên thân bốc lên sương mù màu trắng. Nếu như ngoại nhân biết Trương Phạm như thế ăn tiên tài địa bảo kết quả còn không có bị cho ăn bệ bụng, nhất định sẽ mang hắn là biến thái, dù sao người bình thường như thế ăn nhất định sẽ bị tiên tài địa bảo bên trong linh khí nồng nặc no bạo đan điền, cuối cùng chết thảm. Chương 148, cổ điện chương 148, cổ điện Trương Phạm đi ra đạo phủ, trải qua một ngày hấp thu hắn rốt cục đem linh quả kia bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, hắn giờ phút này cảnh giới cũng đã đột phá đến luyện khí 9 nặng. Trương Phạm nắm xong quyền, màu vàng linh khí tại hắn trên nắm tay lưu chuyển ra, sau đó hắn hướng phía nơi xa chính là một quyền. Quanh nơi xa trên mặt đất lập tức bị hắn oanh ra một cái hố to. Trương Phạm nội tâm cũng hỉ, hắn hiện tại cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, coi như gặp lại thượng quan Nhược Băng, hắn cũng có lòng tin trong thời gian ngắn đem hắn chế ngự. Đồng thời hắn lần này sau khi đột phá còn có một chi tiết để hắn cao hứng phi thường, bởi vì hắn phát hiện bên trong đan điền mình linh khí đã có ý hướng lấy nguyên khí chuyển hóa xu thế, trong đan điền đã xuất hiện từng sợi nguyên khí, phải biết nguyên khí thế nhưng là trúc cơ cảnh tiêu chí, trúc cơ cảnh tu sĩ có thể nghiền ép luyện khí cảnh tu sĩ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn thể nội tu luyện là nguyên khí, mà nguyên khí chất lượng so linh khí toán nâng cao gấp 10 lần. Trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng nguyên khí công phạt, tại ngang nhau tình huống dưới, tùy ý một kích uy lực chính là luyện khí cảnh tu sĩ mấy chục lần, đây chính là cả hai lớn nhất chênh lệch chỗ. Trương Phạm thu hồi tâm tình kích động hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một mảnh to lớn màn ánh sáng màu xanh lam ánh vào tầm mắt của hắn, từ về khoảng cách phán đoán, Trương Phạm đoán chừng cách hắn nơi này đã không tính quá xa, cái này cũng liền biểu thị lấy Trương Phạm nhất định phải nắm chặt thời gian. Sau đó Trương Phạm lấy ra ngọc bội màu trắng tra xét một phen, phát hiện chính mình bất quá 10 cái điểm tích lũy, xếp hạng càng là trực tiếp không có, mà xếp hạng thứ nhất người đã 100 nhiều điểm tích lũy. Trương Phạm nhìn thấy chính mình điểm tích lũy ít như vậy mau chóng rời đi cửa hàng, hắn hiện tại nhất định phải nhanh đi thu hoạch điểm tích lũy mới được. Bất quá Trương Phạm rời đi tự mình tu luyện sơn động không bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện có thật nhiều đệ tử chính hướng phía một cái hướng khác mau chóng bay đi, đồng thời biểu lộ thập phần hưng phấn bộ dáng, điều này không khỏi làm Trương Phạm hết sức tò mò. Sau đó Trương Phạm trên đường bắt một người đệ tử hỏi thăm, đằng sau hắn mới biết được nguyên lai là phía trước mấy chục dặm chỗ có người phát hiện một tòa to lớn cổ di tích, nghe nói bên trong có thật nhiều bảo bối, cho nên tất cả mọi người hướng phương hướng kia đi. Trương Phạm nghe chút lời này lập tức cũng tới hứng thú nồng hậu, sau đó đem tên đệ tử này giải quyết cho sướng nhanh hướng phía mục đích mà đi. Nửa ngày sau Trương Phạm liền đi tới cái kia cổ di tích phụ cận, chỉ gặp tòa này cổ di tích mặt ngoài là một tòa cung điện to lớn, nhưng là trước đó tên đệ tử kia từng nói cho Trương Phạm, tòa này cổ di tích bảo vật tất cả cung điện trong địa cung, mà địa cung kia mới là cổ di tích nơi quan trọng nhất, mà lại diện tích phi thường lớn. Theo Trương Phạm không ngừng tới gần, Trương Phạm phát hiện tòa cung điện này cửa ra vào sớm đã tụ tập đại lượng đệ tử. Sau đó Trương Phạm vòng quanh kề bên này dạo qua một vòng, hắn cũng không có trực tiếp liền đi qua, bởi vì hắn phát hiện đám đệ tử kia bên trong, Long Cảnh Yến cùng Thượng Quan Niệm Băng đều ở trong đó. Mà hai người này đều là Trương Phạm địch nhân, hắn không muốn còn không có hiểu rõ tình huống trước đó tùy tiện liền đi qua, cái này quá nguy hiểm. Lúc này Trương Phạm tại một cái bí ẩn cự thạch phía sau phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ gặp đạo thân ảnh kia giờ phút này chính lén lén lút lút nhìn xem cung điện phương hướng. Trương Phạm sắc mặt đại hỉ, sau đó lặng lẽ chạy tới, một bàn tay đập vào đạo thân ảnh kia phía sau, mà đạo thân ảnh kia thì là bị Trương Phạm giật nảy mình, sau đó xoay người nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Trương Phạm, lúc này mới thở hắt ra nói nguyên lai là ngươi, hù chết bằng ra. Này lén lén lút lút thân ảnh chính là bản tử. Bàn tử ngươi bị ổi như vậy ngồi xổm ở nơi này làm gì đâu?" Trương Phạm hiếu kỳ nói. Bàn tử đem Trương Phạm một thanh kéo đến cự thạch phía sau, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi thanh âm nhỏ giọng một chút, chớ bị bọn hắn nghe được. Ngươi đây là làm gì đâu, sợ thành làm như vậy thôi." Trương Phạm nghi ngờ nói. Bàn tử nghe chút lời này liền không vui nói, "Ai nói với ngươi ta sợ, ta đây là xét lược, ngươi xem một chút bên kia nhiều người như vậy, vừa nhìn liền biết bầu không khí không thích hợp, ta hiện tại chạy tới chính là muốn chết ta còn chờ lấy tiến di tích vất bảo bối đâu." Bị bàn tử tiểu nói này, Trương Phạm tài hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Quả thật như bản tử nói như vậy, đám đệ tử kia giờ phút này chia làm mấy cái trận doanh, lẫn nhau ở giữa có loại tranh phong tương đối cảm giác, mùi thuốc nổ phi thường nồng. Chúng ta vẫn tại bực này xuống dưới phải không? Trương Phạm nhìn phía xa cái kia không ngừng hướng phía nơi này di động mà đến màn ánh sáng màu xanh lam đạo. Yên tâm, bọn hắn nhẫn mại không được bao lâu, mà lại bằng vào ta phán đoán cung điện kia cửa chìa khóa khẳng định ngay tại những này người ở trong người nào đó trong tay, chỉ bất quá hắn đang chờ đợi thời cơ thôi. Bàn tử nói ra. Bàn tử nói xong, hai người tiếp tục trốn ở cự thạch phía sau quan sát đến đám này đệ tử cử động. Lúc này Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện ngay tại mấy cái trận doanh rằng có thời điểm, trong đó có một tên đệ tử ngay tại vụng trộm hướng phía cửa đại điện sờ soạn, sau đó như thiểm điện mở ra cửa đại điện, vọt vào. Nguyên bản thế cục khẩn trương, mấy đại trận doanh lập tức phản ứng lại, sau đó mấy cái trận doanh người dẫn đầu, Long Cảnh Yến, Linh Nguyên Vũ, Lạc Đạn, Thượng Quan Niệm băng nhau hướng phía cửa cung điện phóng đi, mà đệ tử khác đi theo phía sau bọn họ đồng dạng hướng phía cung điện cửa lớn mà đi. Nhưng là bởi vì nhân số đông đảo, đồng thời đều là lệ thuộc vào khác biệt trận doanh, cho nên rất nhiều đệ tử tại cửa đại điện trực tiếp đánh lên, liền ngay cả đầu lĩnh kia mấy tên đệ tử cũng tại lẫn nhau riêng phần mình kiềm chế lấy, dù sao hai cái thứ nhất đi vào lấy được chỗ tốt nhất định là nhiều nhất. Bọn hắn cái này một hỗn chiến, Trương Phàm lập tức kinh ngạc phát hiện, lúc này Long Cảnh Yến, Thượng Quan Niệm Băng, Linh Nguyên Vũ, Lạc Đạt vậy mà đều đã đột phá đến trúc cơ cảnh, bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao đám người này tiến đến trước đó đều đã là luyện khí 9 nặng đỉnh phong tu vi, đồng thời tại bên trong di tích này khẳng định thu hoạch được không ít chỗ tốt, đột phá chính là chuyện tự nhiên. Đi, Trương Phàm hô, sau đó nhanh chóng hướng phía cung điện cánh cửa lớn kia phóng đi, bản tử thấy thế theo sát phía sau. Tại Trương Phàm xem ra, hiện tại các phương trận doanh hỗn chiến chính là tiến vào cung điện thời cơ tốt nhất. Trương Phàm nhanh chóng hướng về đến cửa cung điện muốn vọt thẳng đi vào, bất quá rất nhanh liền bị người phát hiện, sau đó rất nhiều đệ tử bắt đầu ngăn cản hắn, dù sao ngay cả bọn hắn cũng không vào đi đâu, làm sao có thể khiến người khác đi vào trước. Mà giờ khắc này bản tử theo sát tại Trương Phàm sau lưng. Ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi đi vào trước. Trương Phàm hô. Vậy ngươi làm sao? Mập mạp nói. Ta đến lúc đó tự có biện pháp đi vào. Trương Phàm vội vàng nói. Sau đó Trương Phàm trực tiếp một quyền liền hướng phía hướng hắn vọt tới đệ tử đánh tới, trong nháy mắt tên đệ tử kia bị Trương Phàm một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó Trương Phàm tiếp tục hướng phía bên trong phá vây đi vào. Mà những đệ tử kia nhìn thấy Trương Phàm một quyền liền đem tên đệ tử kia đánh bay, từng cái tất cả đều do dự, dù sao mới vừa rồi bị Trương Phàm đánh bay tên đệ tử kia thế nhưng là luyện khí chí nặng, kết quả bị Trương Phàm một đấm liền đập bay, nó biểu hiện ra thực lực để bọn hắn lòng sinh do dự. Phải biết dám đợi ở chỗ này đệ tử đại bộ phận tất cả đều đã đạt tới luyện khí chí nặng, luyện khí 8 nặng chỉ là số ít, Trương Phàm một quyền này đem những người này trực tiếp trấn trụ, bọn hắn cũng là đến mất chỗ tốt, không phải đi tìm cái chết. Chương 149, Hồ Cát chương 149. Hồ Cát lúc này tại cửa chính bị đệ tử khác kiềm chế lại, Long Cảnh Yến cũng chú ý tới Trương Phàm, dù sao vừa rồi Trương Phàm náo ra động tĩnh phi thường lớn. Long Cảnh Yến vừa thấy được Trương Phàm lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phải biết lúc trước hắn một mực tại tìm Trương Phàm, nhưng vẫn không tìm tới, hiện tại rốt cục bị hắn đợi cơ hội, sau đó hắn phân phó người bên cạnh nói cho ta đi đem Trương Phàm giết, đến lúc đó bên trong lấy được bảo bối mặc cho các ngươi chọn. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử nghe chút lập tức tinh thần tỉnh táo, tùy theo hướng thẳng đến Trương Phàm mà đi. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Vũ, Thượng Quan Niệm Băng còn có Lạc Đạt đồng dạng chú ý tới Trương Phàm. Bất quá bọn hắn cũng không có đem Trương Phàm coi ra gì, dù sao bọn hắn đều đã đạt tới trúc cơ cảnh, Trương Phàm bất quá là cái luyện khí cảnh sâu kiến thôi, có thể tiện tay đánh giết. Giờ phút này chỉ có Thượng Quan Niệm Băng trong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, bởi vì nàng vừa thấy được Trương Phàm liền để nàng nhớ tới trước đó bị Trương Phàm đặt ở thân dưới đáy sự tình, đồng thời hôn đản này còn cắn nàng lỗ thai, mỗi lần nhớ tới đều để nàng mặt đỏ tới mang thai, toàn thân nổi da gà, để nàng lâm vào điên cuồng. Bất quá bởi vì nàng bây giờ bị ba người khác cuốn lấy, không có cách nào đối với Trương Phàm xuất thủ, nếu không nàng hiện tại hận không thể lập tức đi lên giết Trương Phàm. Khi tới gần cửa chính thời điểm, Trương Phàm một thanh cầm lên sau lưng mập mạp văng ra ngoài, Trương Phàm đục thân lực lượng cường đại, mập mạp liền giống như đạn pháo bay thẳng vào trong cung điện, sau đó bạo phát ra nổ vang, trong cung điện sương mù tràn ngập. Sau đó trong cung điện liền truyền đến mập mạp tiếng ho khan, còn có gọi là tiếng mắng, Mã Đức Trương Phàm ngươi lực đạo không có khả năng điểm nhẹ thôi, muốn ngã chết bằng ra. Bất quá Trương Phàm lúc này không có thời gian phản ứng mập mạp, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị hơn 10 người đệ tử vây, những đệ tử này Trương Phàm thậm chí đều không có ấn tượng, bất quá có thể xông đến nơi này, tối thiểu nói rõ những người này đều có chính mình thủ đoạn. Trong đám đệ tử này cầm đầu tên đệ tử kia nhìn xem Trương Phàm đạo, ngươi hay là bản thân kết thúc đi, tiết kiệm chúng ta độc thủ. Đệ tử khác nghe chút cũng cười đứng lên, dù sao theo bọn hắn nghĩ bị nhiều người như vậy vây quanh khẳng định là giữ nhiều lành ít, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Chỉ bằng các ngươi. Trương Phàm cười lạnh nói. Gia hỏa này bất quá là dựa vào thánh nữ tầng quan hệ này, tại gia nhập nội môn ngắn ngủi trong một năm mới có thể đạt tới loại thực lực này, có gì có thể phách lối. Lúc này trong đó một tên đệ tử cười lạnh nói. Cầm đầu tên nam tử kia cười lạnh nói, chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai là người ăn bám, bất quá đáng tiếc. Ở chỗ này thánh nữ cũng không có biện pháp giúp ngươi, ha ha ha. Đệ tử khác nghe xong đồng dạng nở nụ cười, bởi vì Trương Phàm tại nội môn cũng coi là có chút danh tiếng, cho nên bọn hắn rất nhiều người cũng biết Trương Phàm. Thế nào, các ngươi nhìn thấy thánh nữ giúp ta? Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng quản ta nhìn không thấy được, dù sao trong tông môn đều là như thế chuyện, cái này còn có thể có lỗi. Trong đó một tên đệ tử khinh thường nói. Nghe nói chính là thật. Vậy ta còn nghe nói ngươi bị con lừa thọc cái mông, ta tin tưởng đây cũng là thật. Trương Phàm thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Tên đệ tử kia nghe xong trong nháy mắt nổi giận đạo. Tên kia nam tử dẫn đầu thấy thế âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chớ cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết nói nhảm, sau đó quay đầu lần nữa nhìn xem Trương Phàm nói ra, Trương Phàm đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách Long Cảnh Yến, là hắn cứ gọi chúng ta tới giết ngươi, hắn hứa hẹn chúng ta không ít chỗ tốt. Trương Phàm nghe xong hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí thời gian của ta. Tên kia nam tử dẫn đầu còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một tên đệ tử nhịn không được cười khẩy nói, các ngươi có nghe hay không, gia hỏa này còn tưởng rằng có thánh nữ giúp hắn đâu, vậy mà gọi chúng ta cùng tiến lên, ha ha ha. Chính là, không biết là cuồng vọng hay là vô não tự tin, cũng dám nói loại này khoác lác. Một người đệ tử khác đồng dạng châm chọc nói, các ngươi đừng nóng nội, loại này người cuồng vọng để cho ta tới, ta thích ngược sát thiên tài. Lúc này một tên dáng người gầy còm đệ tử từ trong đám người đi ra, thâm trầm nói ra. Những đệ tử này nghe được Trương Phàm cuồng vọng lời nói đã đem hắn khi bệnh tâm thần, nói đùa cái gì, còn cùng tiến lên, thật đem mình làm thiên tiêu, trước đó nếu không có thánh nữ bảo bọc hắn, hắn Trương Phàm là cái thá gì. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn bốn phía ngay tại kịch chiến đệ tử, có chút đệ tử vừa chiến đấu một bên chú ý đến động tĩnh bên này. Mà đổi thành một bên Linh Nguyên Vũ trận doanh, giờ phút này Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Hạo đồng dạng chú ý tới động tĩnh bên này, mà phía sau bọn họ còn đứng lấy mấy tên đệ tử, thà rằng Nguyên Vũ để bọn hắn phụ trách bảo hộ Hoàng Linh Linh. Trong đó một tên gọi Tề Nhan nữ đệ tử nhìn thấy một màn này hướng phía bên người Hoàng Linh Linh hỏi, đây không phải Trương Phàm sao, hắn làm sao bị người vây quanh? Tên nữ đệ tử này chính là Hoàng Linh Linh khuê trung hảo hữu. Hoàng Linh Linh còn chưa lên tiếng, nàng bên cạnh một tên gọi Mã Thành nam đệ tử lộ ra châm chọc nụ cười nói, cái này Trương Phàm không biết sống chết đắc tội Long Cảnh Yến, những người này là Long Cảnh Yến phái đi, ta trước đó thấy được. Tề Nhan nghe xong nhìn xem bên cạnh Hoàng Linh Linh nói, ta nhớ được Trương Phàm là bằng hữu của ngươi à, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Hoàng Linh Linh nói tự nhiên muốn đi giúp, sau đó nàng liền chuẩn bị hướng phía Trương Phàm cái kia phóng đi, bất quá nàng một cái chân vừa bước ra liền bị bên cạnh Mã Thành cho kéo lại. Hoàng Linh Linh phẫn nộ nói, ngươi làm gì, không cần kéo ta, không đi nữa Trương Phàm sẽ chết. Mã Thành thì là không có vấn đề nói, loại này không có đầu óc phế vật chết thì chết, ai bảo hắn nhất định phải đắc tội Long Cảnh Yến, hắn đúng là đang đợi. Huống hồ Ninh Nguyên Vũ để cho ta bảo hộ ngươi, cho nên ở chỗ này ngươi nhất định phải nghe ta, cái nào cũng không thể đi. Hoàng Linh Linh nghe đến lời này lập tức nổi giận quát, ai muốn ngươi bảo hộ, nói xong cũng muốn lần nữa lao ra, bất quá lại bị bên cạnh Tề Nhan cho kéo lại. Tề Nhan nhỏ giọng nói, Linh Linh không nên vọng động, ngươi không phải Mã Thành đối thủ, coi như ngươi lại lao ra, hay là sẽ cho hắn bắt trở lại. Hoàng Linh Linh nghe đến lời này thu hồi bước ra chân, bất đắc dĩ thở dài, Tề Nhan nói không sai, nàng xác thực không phải ngựa này thành đối thủ, chỉ cần có hắn tại, Hoàng Linh Linh căn bản là đừng nghĩ đi giúp Trương Phàm. Mã Thành gặp Hoàng Linh Linh trung thực xuống dưới, lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường nói ra, các ngươi nhìn xem đi, Trương Phàm đối diện đi tới tên kia gọi Hồ Cát, người này đừng nhìn dáng người gầy còm yếu đuối dáng vẻ, thực tế xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, đã từng rất nhiều người bị hắn biểu tượng lừa gạt, thua ở trong tay hắn. Cho nên trong mắt của ta, Trương Phàm cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Hoàng Linh Linh giờ phút này không có phản ứng Mã Thành, mà là lo lắng nhìn xem Trương Phàm nơi đó. Thời khắc này Trương Phàm nhìn xem đi ra nam tử gầy còm, sắc mặt bình thản lại không có chút gợn sóng nào. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hồ Cát, cái tên này lần này thi đấu đằng sau chắc chắn truyền bá tại Thanh Sơn Tông mỗi một hiệu lãnh. Hồ Cát dùng cái kia thâm trầm thanh âm nói ra, để rất nhiều người nghe đều cảm giác toàn thân khó chịu, Trương Phàm cũng giống như thế. Chương 150, miểu sát chương 150, miểu sát, vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút, ta là cha ngươi, hiện tại liền sẽ đánh chết ngươi, để cho ngươi bị ta đánh tin tức truyền lại hướng tông môn mỗi một hiệu lãnh. Trương Phàm thản nhiên nói. Những cái kia đang đánh đấu đệ tử nghe được Trương Phàm lời nói trong nháy mắt một cái bụt về, nghĩ thầm gia hỏa này miệng thật là tổn hại. Hồ Cát nghe đến lời này sắc mặt dữ tợn nói, đi chết đi. Sau đó hai tay của hắn duỗi ra, từ trên bàn tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện hai cái lóe hàn quang lợi chảo, khảm nạm tại tay hắn trên lưng, sau đó hướng phía Trương Phàm một móng vuốt chụp tới, cái kia sắc bén trên lợi chảo bước lên thăm thẳm lục quang. Trương Phàm thấy thế ánh mắt yên tĩnh, đợi đến Hồ Cát khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, một quyền hướng thẳng đến Hồ Cát mà đi, trong không khí truyền đến tiếng xé gió. Lợi chảo cùng nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này Hồ Cát sắc mặt biến, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Phàm nắm đấm cùng hắn lợi chảo kia chạm vào nhau thời điểm, hắn sắt thép lợi chảo trong nháy mắt bị Trương Phàm một đấm đánh nát, đồng thời quyền thế chưa giảm, hướng phía mặt của hắn mà đến. Hồ Cát bởi vì cùng Trương Phàm khoảng cách quá gần, cho nên căn bản không kịp ngăn cản, bị Trương Phàm một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt. Bành Hồ Cát đầu trong nháy mắt nổ tung, bị Trương Phàm một kích mất mạng. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm phảng phất người không việc gì bình thường nhìn xem những cái kia muốn giết hắn đệ tử, hướng phía bọn hắn ngoắc ngón tay nói đơn giản không chịu nổi một kích, các ngươi hay là cùng lên đi. Những đệ tử kia thấy thế lập tức sắc mặt một cái so một cái âm trầm, Hồ Cát mặc dù không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng là bị Trương Phàm một quyền liền giết, hay là ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có chút rung động. Coi như bọn hắn chuẩn bị cùng tiến lên đi đánh giết Trương Phàm thời điểm, lại có một tên đệ tử đi ra nói, Hồ Cát thằng ngu này quá bất cẩn, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Người này tên là Ti Không Bân. Mà giờ khắc này Mã Thành nhìn thấy Hồ Cát lại bị Trương Phàm một quyền liền dây bật thốt lên mắng to, tên ngu ngốc này khinh địch như vậy. Mà bên cạnh hắn Hoàng Linh Linh lúc này rốt cục lộ ra dáng tươi cười, Tề Nhan càng là kinh ngạc nói, cái này Trương Phàm không đơn giản à, lại đem Hồ Cát một quyền liền dây, phải biết Hồ Cát mặc dù không phải chúng ta tông môn mạnh nhất một nhóm kia đệ tử, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Lúc này Mã Thành đột nhiên nhìn thấy Ti Không Bân muốn đi khiêu chiến Trương Phàm, hắn rốt cục lần nữa lộ ra nụ cười nói, các ngươi nhìn xem đi, cái này Ti Không Bân thế nhưng là nhân vật hung ác, không phải Hồ Cát loại ngu xuẩn kia, đồng thời thực lực cũng muốn so Hồ Cát cường ra một mạng lớn, có thể miễn cưỡng xâm nhập chúng ta tông môn mạnh nhất cái đám kia trong hàng đệ tử. Hoàng Linh Linh không nói gì, mặc dù người này thực lực rất mạnh, nhưng nàng tin tưởng Trương Phàm. Thời khắc này Ti Không Bân đi vào Trương Phàm trước người tự tin nói, tới đi Trương Phàm, để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, ta cũng không phải Hồ Cát loại ngu xuẩn kia, sẽ bị ngươi thuấn miểu. Trương Phàm lười nhác nghe Ti Không Bân nói nhảm, trong nháy mắt thôi động đi từ quyết đi vào Ti Không Bân trước người, sau đó chính là một quyền đánh tới hướng Ti Không Bân phần bụng. Trương Phàm tốc độ thực sự quá nhanh, Ti Không Bân căn bản phản ứng không kịp, dưới sự đội vàng chỉ có thể tranh thủ thời gian dùng hai tay ngăn cản trước người. Bánh Ti Không Bân trực tiếp bay rất ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu tươi, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Trương Phàm một cái cất bước lần nữa đi vào Ti Không Bân trước người, nhìn xem Ti Không Bân, biểu lộ đạm mạc nói, trong mắt của ta, ngươi cùng Hồ Các không có gì khác biệt, sau đó một cước hướng phía đầu của hắn dẫm đi. Ti Không Bân trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi, giờ phút này đã nói không ra lời, chỉ có thể mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Trương Phàm một cước hướng phía đầu của hắn dẫm đến. Bánh Ti Không Bân đầu lâu trong nháy mắt bị Trương Phàm một cước dẫm bạo, sau đó hóa thành một chùm bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này trước đó đám kia trảo phúng Trương Phàm đệ tử triệt để sợ ngây người, nếu như nói trước đó Hồ Cát bị Trương Phàm miểu sát, vậy bọn hắn có thể hiểu thành Hồ Cát chủ quan. Nhưng bây giờ Ti Không Bân đồng dạng bị Trương Phàm miểu sát, phải biết Ti Không Bân thực lực thế nhưng là mạnh hơn Hồ Cát rất nhiều, thậm chí so với bọn hắn bên trong rất nhiều đệ tử đều mạnh hơn. Giờ phút này những đệ tử kia đấy lòng đều có chút rụt rè, bởi vì Trương Phàm không chỉ có miểu sát hai tên đệ tử, đồng dạng thủ đoạn có thể nói phi thường tàn nhẫn, nhìn bọn hắn run rẩy. Mà giờ khắc này còn tại kịch chiến những đệ tử kia có chút thậm chí ngừng lại, nhìn xem Trương Phàm bên này chiến cuộc, bọn hắn đồng dạng gặp được Trương Phàm hai quyền miểu sát hai tên đệ tử, cái này khiến trong lòng bọn họ đều mười phần chấn kinh tại Trương Phàm thực lực biến thái. Muốn nói hiện tại ai sắc mặt khó coi nhất, cái kia nhất định phải là Mã Thành, lúc trước hắn xem trọng Hồ Cát có thể chiến thắng Trương Phàm, kết quả Hồ Cát bị Trương Phàm một quyền dây. Đằng sau hắn nhìn thấy Ti Không Bân ra sân, hắn biết Ti Không Bân thực lực, cho nên hắn cho là Ti Không Bân giải quyết Trương Phàm không thành vấn đề, kết quả lại bị Trương Phàm một quyền miểu sát. Tương đương với Trương Phàm liên tục đánh hắn hai lần mặt, này làm sao có thể làm cho hắn sắc mặt để mắt. Mà bên cạnh hắn đệ tử gặp hắn sắc mặt tâm trầm, từng cái cũng tức thời không nói gì. Hoa, tấm này Phàm thật là lợi hại à, lại một quyền đem Ti Không Bân miểu sát, quả nhiên là nhà ta Linh Linh coi trọng nam nhân, chính là không giống với. Tề Nhan tiến đến Hoàng Linh Linh bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Hoàng Linh Linh nghe chút lời này lập tức vỗ một cái Tề Nhan, ra vẻ cả giận nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta chỉ là đơn thuần xem trọng Trương Phàm tiềm lực mà thôi. Sau đó hai người giống như tiểu nữ sinh giống như đùa giỡn. Mà các nàng bên cạnh Mã Thành tự nhiên nghe được lời của bọn hắn, biểu tình kia thì càng khó coi, thầm nghĩ nói, cái này đáng chết Trương Phàm hại ta tại Tề Nhan trước mặt liên tiếp ném đi hai lần mặt, thật đáng chết. Mã Thành một mực ưa thích Tề Nhan, nhưng hắn một mực không dám mở miệng. Bất quá không thể trách hắn nữa thích Tề Nhan, bởi vì Tề Nhan sinh một bộ trời sinh mỹ cốt, lại thêm cái kia kình bạo dáng người, có rất ít nam gặp qua Tề Nhan đằng sau có thể gánh vác được. Nhất là bây giờ Tề Nhan cùng Hoàng Linh Linh đùa giỡn ở giữa, sóng cả kia hung lực phong cảnh, nhìn rất nhiều nam đệ tử sắc mặt đỏ lên, huyết khí dâng lên, có chút thậm chí lưu lại máu mũi mà không biết. Trương Phàm chém giết Ti Không Bân đằng sau nhìn về phía còn lại những đệ tử kia, biểu lộ lạnh nhạt. Mà những đệ tử kia nhìn thấy Trương Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt đằng sau không khỏi lui về sau mấy bước, bởi vì Trương Phàm trước đó tàn nhẫn biểu hiện đã triệt để đem bọn hắn trấn trụ. Lúc này tên kia nam tử dẫn đầu nói sợ cái gì, cùng lắm là bị đào thải, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên còn không thu thập được hắn? Những đệ tử kia nghe chút lời này cảm thấy quả thật có chút đạo lý, coi như bọn hắn đơn đấu đánh không lại Trương Phàm, nhưng là cùng tiến lên lời nói, tâm kia Phàm nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Sau đó từng cái lại bắt đầu đã tính trước đứng lên, lui ra ngoài bước chân lần nữa đi trở về. Trương Phàm thấy thế cười lạnh nói, vậy thì tới đi, vừa vặn ta thiếu điểm tích lũy, để cho ta nhìn xem đến cùng là ai chém giết ai. Sau đó buộc phát ra linh khí hướng thẳng đến những người kia phóng đi. Các minh đệ theo ta lên, hôm nay nhất định phải để Trương Phàm chết. Sau đó tên kia nam tử dẫn đầu cái thứ nhất xông về Trương Phàm, mà đệ tử khác thấy thế cắn răng một cái cũng đều đi theo tên nam tử kia cùng một chỗ phóng tới Trương Phàm. Muốn nói giữa bọn hắn kỳ thật cũng không có thù, hết thảy bất quá là lợi ích thúc đẩy thôi.